Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay các Phật tử chúng ta sẽ đồng học cái bài kinh mà liên hệ đến bài kinh trước, và cái bài kinh trước chúng ta đã học là bài kinh Cầu Pháp, và bài kinh của hôm nay thì liên hệ tới kinh Aletra, hay còn gọi là kinh Ví Dụ Con Rắn. Và lần trước á, chúng ta có học qua về cái ví dụ con rắn, nhưng mà chúng ta chỉ nói thoáng qua. Và hôm nay đó thì thầy sẽ dành cái thời gian đề cập đến cái bài kinh chính của bài kinh này, và nó nằm ở phần sau. Cũng như là các vị biết là trong một cái bài kinh nó có nhiều cái yếu tố để một cái người Phật tử chúng ta khi nghe mình phải có thời gian, và mình nghĩa là chọn lọc, và từ cái chỗ chọn lọc mình suy nghĩ để rồi mình thẩm thấu á. Thành ra một cái bài kinh á, nhà các Phật tử phải có cái thời gian nghe tới nghe lui vài lần để mình hiểu được. Mỗi một cái hiểu của mình á, cái thời gian nó sẽ khác nhau. Và khi mà cái thời gian mà chúng ta hiểu á, mà nó khác nhau á, là do cái trình độ chúng ta nó mình gọi là mỗi lúc nó nâng lên. Và khi nào mà chúng ta hiểu được cái lời kinh của Đức Phật dạy, rồi ứng dụng cái lời kinh Đức Phật dạy, và đến một lúc nào mà nó trở thành tự tại trong cái việc ứng dụng đó, đó là cái yếu tố mà cái người học Phật cần phải có. Cái buổi nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ tập trung về một cái đề tài chủ yếu được trích từ ở trong kinh, tức là nói về ví dụ chiếc bè. Và giống như là cái phần trước mà thầy nói là ví dụ về con rắn á, là nó nối tiếp cho cái ví dụ chiếc bè. Mà cái từ mà ví dụ chiếc bè thì các vị biết là ở trong kinh, mà tất cả các bộ kinh của Đức Phật nói á, rất nhiều cái lời mà liên hệ đến cái bài ví dụ này. Và có thể nói rằng cái bài ví dụ này nó có một cái hình ảnh hoặc là một cái ảnh tượng rất là thi vị, rất là thi ca, giống như một con thuyền hay giống một chiếc bè. Thành ra cái bài kinh này sẽ được đề cập lại nhiều lần. Và khi đề cập lại thì nó có một số từ ngữ gọi là chuyên môn đó, nó hơi khô và khó hiểu, cho nên thầy sẽ cố gắng gọi là thi vị quá nó bớt, hay là sẽ làm cho các vị có thể là dễ dàng tiếp nhận hơn trong cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh. Bởi vì các vị biết là riêng cái phần kinh về cái bài kinh xà dụ hay là ví dụ con rắn và cái ví dụ chiếc bè nó liên hệ với nhau á, thì nó được chia làm hai phần. Nếu hôm nay chúng ta không nói không hết được cái phần thứ nhất á, thì chúng ta để dành lại, chúng ta sẽ nói cái phần thứ hai, tức là phần kỳ sau. Tại sao mà bài kinh xà dụ hay là cái ví dụ con rắn cũng như là ví dụ chiếc bè nó lại có một cái liên hệ mà khá dài như vậy? Tại vì trong cái kinh mà Trung Bộ, khi mà Đức Phật nói về bài kinh xà dụ á, thì Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, không phải để giữ lấy. Chư tỳ kheo, các ngươi cần hiểu ví dụ chiếc bè, chính pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Đó là cái kinh tạng gọi là Nikaya, tức là kinh tạng của Nguyên Thủy đó, và được dịch từ cái văn tạng của Bali. Cũng như là trong kinh Aletra trong Trung A Hàm á, thì Đức Phật nói rằng: ta thường nói cho các thầy tỳ kheo về ví dụ chiếc bè là để cho các thầy xả bỏ, chứ không phải để nắm giữ. Nếu các thầy không biết, ta thường nếu các thầy biết ta thường nói ví dụ chiếc bè, thì pháp còn phải xả bỏ, huống chi nữa là phi pháp. Đó là cái lời dạy thứ hai trong Trung A Hàm. Như vậy là hai cái lời dạy, một trong Trung Bộ và trong Trung A Hàm á, để cho chúng ta thấy đây là cái phần thứ nhất thuộc về cái bản kinh tạng của Nguyên Thủy và của Hữu Bộ. Và qua cái lời dạy cao hơn trong cái thời mà gọi là Phật giáo phát triển á, thì chúng ta sẽ được nghe cái lời dạy của Ngài. Ngài nói trong kinh Kim Cang rằng thị cố bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp, thị dĩ thị nghĩa cố, Như Lai thường thiết nhữ đẳng tỳ kheo, tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Đó là chữ Hán. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được cái lời dạy của Đức Phật trong kinh Kim Cang. Ngài nói rằng cho nên biết rằng, nghĩa là không nên thủ giữ các pháp đó, và cũng không nên thủ giữ các loại phi pháp. Do cái nghĩa này, Như Lai thường thiết với các tỳ kheo phải hiểu được lời dạy của Như Lai giống như chiếc bè, pháp còn phải xả bỏ, huống nữa là phi pháp. Đó là cái lời dạy trong kinh Kim Cang. Thì như vậy chúng ta sẽ chia được cái lời, cái bài kinh ví dụ chiếc bè này, chúng ta chia làm hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta nói về cái phần của Nam Tạng, phần thứ sau chúng ta nói về phần Bắc Tạng. Vì khi mà lên tới phần Bắc Tạng thì chúng ta sẽ đi sâu vào một số lĩnh vực nó cao hơn, mà gọi là nó mang tính, nghĩa là siêu việt cả hữu và vô, siêu việt cả nghĩa là thủ xã. Cũng như có khi mà các Phật tử hỏi một vài câu hỏi rằng tại sao mà từ cái ngày Bồ Lục Tổ Huệ Năng cho đến nghĩa là một vị tổ sư Trần Nhân Tông ở bên Việt Nam chúng ta đều ngộ một câu pháp, có nghĩa là gì? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đó. Thì cái đó chúng ta sẽ nói phần phía sau của ví dụ chiếc bè. Bây giờ cái phần thứ nhất á, tức là chúng ta nói về cái phần của Nam Tạng, tức là cái phần nghĩa là căn bản của kinh. Mà khi nói về ví dụ các bè, chiếc bè đó, thì các Phật tử cũng phải hiểu rằng nó có một cái điều quan trọng á, là tất cả các cái tạng của Nikaya, tức là kinh A Hàm á, đặt nặng về con người. Cho nên toàn bộ cái ý nghĩa phần sau của cái kinh mà kinh Xà Dụ á, thì Đức Phật nói về con người. Thì như vậy trước khi mà nói về con người á, giống như tất cả chúng ta đây, chúng ta vẫn chưa hiểu mình về con người, chưa hiểu hết về con người của mình. Và chúng ta quay trở lại trong quá khứ coi thử Đức Phật nhìn về con người và dạy các tỳ kheo quán về con người thế nào qua cái bài kinh Xà Dụ này. Đây là cái phần mà thầy nói rằng nó tương đối nó khô nhưng mà nó rất là quan trọng. Bởi vì các vị biết là cái tư tưởng chủ đạo, hay gọi là cái tư tưởng mà chính cho cái hệ thống thuyết trình hay là hệ thống của Phật giáo khi thuyết minh về con người và khổ thì phải nói về con người. Mà khi nói về hệ thống con người đó thì các Phật tử nghe rất nhiều cũng băng, nhưng mà thầy chưa có một lần nào trình bày riêng biệt về một cái bài kinh, tức là nghĩa là ngũ uẩn, tức là bài kinh ngũ uẩn, tức là nói về con người và hệ thống hình thành phát triển con người và con người đó như thế nào. Cũng giống như khi mà chúng ta có đặt một câu hỏi rằng là khi mà mình làm một con người đó thì mình không biết mình con người từ đâu nó có mặt, rồi có mặt ở thế giới này làm gì, rồi ngày nào mình sẽ ra đi, rồi khi đi mình sẽ đi về đâu. Và đó là luôn luôn là những câu hỏi, và để rồi con người phải dựa vào những niềm tin của tôn giáo, của chi này chi kia để giải thích những cái quá trình mà mình sẽ đi về đâu. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh này liên hệ về cái bài kinh như thầy nói, là bài kinh cái từ của nó tức là ví dụ con rắn của phần sau, nhưng mà nó đặt nặng về cái phần nữa là ngũ uẩn. Bởi vì khi nói về ngũ uẩn á, tức là Đức Phật chia sẻ trong cái bài kinh này đó là toàn bộ những gì hình thành con người của chúng ta. Và khi mà chúng ta biết được cái sự hình thành con người chúng ta rồi á, thì chúng ta mới biết rằng tại sao chúng ta có mặt, rồi tại sao chúng ta phải khổ, và làm thế nào để chúng ta giải thoát khỏi sự khổ đau đó. Đó. Thì đây là thầy nghĩ rằng cái bài kinh này nó tương đối hơi khô và nó có một vài cái khó khăn trong ngôn ngữ. Thành ra một vài đoạn nào đó thầy sẽ cố gắng mà gọi là thi vị quá nó bớt, tức là làm cho nó nhẹ nhàng bớt để cho các Phật tử có thể chia sẻ được cái phần hiểu cái lời kinh của Đức Phật nói cho mình. Đó là cái phần mà thầy nói rằng chủ ý mà thầy sẽ cố gắng là dành cái thời gian để mà nói về cái bài kinh này. Như vậy đó, trước nhất á, chúng ta sẽ quay lại cái phần hôm trước á, mà các Phật tử đã nghe, tức là cái phần Đức Phật nói về cái trong kinh Xà Dụ á, thì Đức Phật nói là khi cái tỳ kheo mà Aletra nó khởi lên cái ý nghĩ là những cái lời dạy của Đức Phật á, đó, những lời dạy của Đức Phật á, là có thể nghĩa là chấp nhận, và cũng có những lời dạy mà cái pháp Đức Phật dạy gọi là nó nguy hiểm á, thì nó không có chướng ngại. Thì bây giờ Đức Phật mới rầy vị tỳ kheo đó, và Đức Phật cuối cùng Đức Phật mới xác định một cái bài kinh mà Ngài nói rằng là tất cả cái giáo lý của Như Lai nói ra đó là giống như một chiếc bè, và các vị tỳ kheo hay những người nào nghe và học tu á, là phải biết rằng chiếc bè dùng để qua sông chứ không phải để nắm giữ. Cho nên chúng ta học cũng giống như bây giờ tất cả các Phật tử mình ngồi ở đây mình nghe kinh á, Thì cái đầu tiên, cái ý nghĩ đầu tiên đó mà Đức Phật dạy cho cái thái độ của một cái người tu Phật chúng ta đó, là chúng ta phải cẩn trọng nắm giữ nghĩa của kinh. Đó, tức là tất cả các bài kinh, tất cả cuộn băng nào các Phật tử nghe đó, mục đích là các Phật tử phải cẩn trọng khi nắm giữ nghĩa kinh, giống như người bắt rắn vậy. Nếu mà chúng ta không biết bắt rắn á, mà nắm ngay cái đầu con rắn á, thì con rắn sẽ cắn và sẽ làm chúng ta đau khổ khốc liệt cho đến chết. Đó. Và nếu một người biết bắt rắn á, thì người đó phải khéo léo thế nào để làm cho cái giáo lý đó nó vừa là hợp cho mình, hợp cho mọi người và đem lại lợi ích đời này và đời sau. Đó, cái phần kinh nó có cái chỗ chủ yếu quan trọng đó, mà nếu mà các Phật tử không có triển khai được á, thì chúng ta sẽ bị lầm. Chúng ta sẽ bị lầm lẫn. Bởi vì trong này có một đoạn sau, khi mà Đức Phật thuyết pháp xong á, thì các người ngoại đạo á, thì tuyên bố rằng, Đức Phật tuyên bố rằng thế giới này là chủ nghĩa, này là chủ nghĩa hư vô, con người rồi cuối cùng không đi về đâu hết trơn á. Vì như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu rằng tại sao Đức Phật phân tích đức con người qua cái thân ngũ uẩn và cuối cùng đi về đâu. Cho nên á, các vị mới hiểu được á, là Đức Phật nhằm nhắc lại cái bài kinh này á, là trong hai tạng đều có hết, mà nhắc lại tới 4 lần trong bài kinh này. Tại vì thầy muốn nói là nó có một cái phần rất là quan trọng. Vì vậy nếu á mà chúng ta nắm giữ, nắm bắt sai lạc cái lời dạy của kinh á, thì chúng ta sẽ bị nghĩa là rơi vào cái đau khổ giống như mà người bắt rắn vậy. Và ngày xưa các vị cổ đức có nói rằng nữa là nếu á mà y kinh giảng nghĩa thì tam thế Phật quang, mà ly kinh nhất tự thì đồng ma thuyết. Tức là nếu người nào mà y kinh giảng nghĩa ra đó thì làm nói quang cho ba đời chư Phật. Mà nếu mà người nào mà ly kinh nhất tự, tức là rời kinh một chữ để mà giảng, thì nó đồng với ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Thì chúng ta thấy rằng cái chỗ mà quan trọng của cái nghĩa kinh ở đây giống như lời Đức Phật Ngài dạy vậy đó. Ngài nói rằng là giống như cái người bắt rắn vậy đó, và cái nghệ thuật bắt rắn cũng đồng thời cho chúng ta biết rằng cái quan trọng của cái bài kinh này đó là cẩn trọng nắm giữ nghĩa kinh. Đó, rất là cẩn trọng khi nắm giữ nghĩa kinh. Khi mà nghe kinh, hiểu kinh và thực hành á, thì mình phải rất là cẩn trọng, bởi vì nếu không là mình sẽ sai lạc. Cái phần thứ hai mà chúng ta phải biết rằng, cái phần dục thủ, tức là cái phần mà chấp thủ á, là pháp chướng ngại cho đạo. Có nghĩa là cho dù chúng ta thông hiểu tất cả 12 tạng kinh điển mà nghĩ rằng đó là sở hữu, đó là hiểu biết, đó là kiến thức của mình á, thì giống như người đã tu tập tất cả các pháp mà ôm theo tất cả các pháp đó qua trên quá trình, trong lộ trình giác ngộ của mình. Có nghĩa là mình trở thành một con người bị ràng buộc. Thay vì người ta nói rằng là cái nhà nó cháy, mình sợ cái nhà cháy, mình chịu không nổi, mình nhảy xuống sông. Nhưng mà nhảy xuống sông mình cũng không biết lội nữa. Thành ra mình nhảy xuống sông tức là mình cũng chết trong cái dòng sông đó. Đó, thì cái giáo lý của Đức Phật dạy cũng vậy. Cái mục tiêu của Ngài cho chúng ta biết rằng, nếu mà cái dục, tức là cái thủ chấp của chúng ta, mà nó là pháp chướng ngại, nếu mà chúng ta không biết rằng tất cả các lời lẽ trong kinh, các cái pháp dạy để tu tập là để đoạn trừ, để xả bỏ, để xả ly và để không chấp thủ nữa. Mà nếu chúng ta chấp thủ thì cũng thay gì giống như chúng ta ôm chiếc bè mà chúng ta qua sông rồi mà còn vác chiếc bè trên vai, nghĩ rằng đó là cái sự lợi ích của mình, cho nên mang theo chiếc bè đó suốt cả cuộc đời, người đó sẽ đi vào cái khổ đau. Đó là cái phần thứ hai. Và cái phần thứ ba mà để chúng ta hiểu rằng tất cả các cái giáo lý mà các người Phật tử từ hồi xưa, từ khi Đức Phật, từ Phật tử tại gia cho tới Phật tử gia tu tập cho đến bây giờ, mục đích chỉ đi đến một cái gọi là một cái mục đích cuối cùng là gì? Là giải thoát, không có bị ràng buộc, không có bị vướng mắc nữa. Thì đó là ba cái mục tiêu mà chúng ta nắm. Rồi khi mà chúng ta nắm bắt rồi đó, thằng Frau á, chúng ta sẽ thử hỏi rằng trong Phật tử chúng ta mình rút cái kinh nghiệm nào qua cái bài kinh này để mà mình tu tập. Bởi vì như chúng ta đã ước lệ lần trước là một bài kinh chúng ta sẽ cố gắng rút ra một cái vài kinh nghiệm sống rồi đó trong cái đời của mình. Bởi vì như các vị biết rằng ở trong cái thế gian này đó, là mỗi người Phật tử chúng ta tu tập á, mình hay coi như là vướng, không vướng cái này là vướng cái kia, không chấp pháp này là chấp pháp kia. Và cái gì mà chúng ta cảm thọ rằng cái đó sung sướng, cái đó là của mình và cái đó mình vừa ý á, là ngay lúc đó chúng ta đã rơi vào vướng mắc, giống như là người nghĩa là ôm giữ chiếc đò. Và như các vị biết rằng, như thầy nói là do bài kinh nó quá ư là sâu và nó khô khan, thành ra chúng ta sẽ cố gắng thi vị một số ở đó để mình hiểu rằng cái ví dụ của Đức Phật liên hệ cái chiếc bè. Vậy là ví dụ chiếc bè, chiếc thuyền qua sông của Đức Phật là nó mang nhiều cái tính cách hình ảnh, vừa thi ca nhưng mà vừa làm cho người Phật tử cảm thấy mình nhẹ nhàng trong cái đời sống, nghĩa là tu học của mình. Bây giờ chúng ta nói về cái phần thứ nhất á, là khi nói về chiếc bè hay là nói về con thuyền á, thì người ta phải nghĩ ngay đến vấn đề là dòng sông.
đó. Đó. Khi nghĩ đến nói đến chiếc bè là nói đến dòng sông, mà các vị biết là giữa chiếc bè và dòng sông là nó có một cái sự liên hệ trực tiếp mà có thể nói rằng không có tách rời được. Nếu mà một chiếc bè hay là một chiếc thuyền mà đem bỏ ở trên bờ á, hay là mình đem mình treo ở trên con đường để trên đường á, thì cái chiếc bè và chiếc đò không có ý nghĩa gì cả. Cho nên cái sự quan hệ giữa chiếc bè và dòng sông, đây là cái điều mà mình gọi là gần như là trực tiếp, không có một cái sự nào gọi là có thể nói rằng nói khác đi được. Thì từ cái hình ảnh này mà Đức Phật cho chúng ta thấy rằng ngay trong cái đời sống của người cư sĩ Phật tử, hay là tất cả cái đời sống của những con người mà Đức Phật muốn thuyết pháp đó, là Đức Phật nói rằng dòng sông đó tức là dòng đời, tức là cuộc đời. Mà giáo lý Đức Phật được thuyết giảng giống như chiếc thuyền hay giống như chiếc bè, thì chiếc bè và chiếc thuyền đó phải trực diện, có nghĩa là nó phải có mặt và tồn tại trên dòng sông. Nếu cái giáo lý của Đức Phật và những cái gì mà các Phật tử nghe về giải thoát và giác ngộ mà các Phật tử tưởng tượng rằng nó ở một cảnh giới nào đó ngoài cuộc đời này, thì không hề có giáo lý đó. Đây là điều mà các Phật tử phải lưu ý, không hề có giáo lý đó. Cho nên á, chúng ta khi chúng ta liên tưởng được một cái phần căn bản là gì, khi thí dụ cái bài kinh ví dụ chiếc bè, để chúng ta thấy rằng chiếc bè và dòng sông là hai cái nó là bất khả ly đó, không thể nào mà rời được hết. Thành ra chính cái giáo lý mà Đức Phật tồn tại ở trong đời này á, luôn luôn Đức Phật ra đời, Đức Phật xác định rằng Như Lai chỉ nói một vấn đề, đây là khổ, đây là con đường diệt khổ, đây là phương pháp diệt khổ, và đây là đạo để thoát khổ. Chỉ nói cái chừng đó thôi. Thì như vậy là mình thấy là cái kiếp nhân sinh cũng như con người của chúng ta đó đang ở trong cái thế giới mình gọi là thế giới khổ đau. Cho nên Đức Phật mới thí dụ rằng ví dụ về chiếc bè. Và tại sao mà chúng ta học mà bài ví dụ chiếc bè chúng ta hiểu về dòng sông, để cho mình thấy rằng khi Đức Phật nói qua cái dòng sông hay là cái cuộc đời này đó, là tất cả Phật tử của chúng ta, con người chúng ta đang sống trong cái dòng đời, đang sống trong cái dòng trôi lăn của cuộc đời. Mà cái tư tưởng dòng sông thì các vị biết là nó rất nhiều, mang tính như là thi ca, rồi liên hệ đến những gì của đạo Phật, những ví dụ của Phật. Chẳng hạn như khi nói về cuộc đời đó thì Ngài nói rằng ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp tảo niệm di đà. Đó, ví dụ giờ nói rằng tất cả các Phật tử chúng ta đang sống trong dòng đời này hay là trong dòng ái dục này, tức là cuộc đời này là một dòng ái dục, tức là tất cả mọi sự ham muốn giữa sắc thinh hương vị xuất phát. Do đó muốn thoát được cái cuộc đời này, muốn thoát khỏi cái ái hà thiên xích lãng này đó, tức là cái dòng sông hay là cái dòng đời này đó, là giống như này nói là giống như cái dòng sông ái dục của mình vậy. Nó nhận chìm nhiều thứ lắm. Và các vị biết là cái dòng sông nó mang tính thi vị, thi ca, để cho mình thấy rằng khi nói đến dòng sông hay là nói đến nghĩa là cái dòng ái dục hay là dòng sông ái á, thì người ta nghĩ đến, nghĩa là nói đến dòng sông là phải nói đến sự gì? Sự ngọt ngào, sự ướt át, sự tươi mát, thi vị, thơ mộng. Nhưng mà cũng đồng thời trong cái ướt át, thi vị mà thơ mộng đó đó, thì nó cũng có những lúc nó là sóng cuồng, có những lúc nó là đổ vỡ. Và các vị thấy rằng đâu có cái dòng sông nào mà nó cứ trôi một cách nhẹ nhàng hoài. Khi mà nó nổi giận lên á, thì dòng sông sẽ cuốn trôi tất cả mọi người. Và như trong cái bài mà câu chuyện dòng sông thầy có nói, tức là cuộc đời là một dòng sông, nó dạy chúng ta rất nhiều bài học. Và nếu người nào hiểu được cái ý nghĩa của dòng sông thì người đó mới có khả năng tự tại trên dòng sông. Thì cái phần thứ hai á, chúng ta sẽ nói về cái phần tự tại của dòng sông. Bây giờ chúng ta nói trực diện về cái phần thứ nhất, tức là làm thế nào để hiểu được dòng sông và hiểu được chiếc bè mà chúng ta sẽ qua sông. Thì như các vị biết là khi mà mình làm con người đó thì mình có những cái sự cuốn hút, có những cái sự nghĩa là say đắm, có những cái sự mê thích trong cuộc đời này. Và do đó Đức Phật thường thường ảnh dụ trong cái hình ảnh, Ngài nói rằng cái cuộc đời giống như một cái dòng sông, mà con người thì say đắm ở trong dòng sông đó. Cho nên nghĩa là dòng sông nó cứ trôi lăn, nó cứ nhận chìm mình đời này với đời khác, và cuối cùng nó kéo mình ra cả một cái đại dương luôn, mà mình vẫn không có lối trở về. Thì bây giờ cái quan điểm của cái người học Phật hay là quan điểm của một cái người mà ngồi trên chiếc đò đó, thì người đó phải biết chồng, phải biết, người ta gọi là phải biết chèo chống thế nào để mà chiếc bè để đúng hướng. Có nghĩa là giống như các Phật tử nghe kinh á, học Phật, làm thế nào mà chèo chống cái chiếc thuyền của mình đi đúng hướng. Chứ không có nghĩa là một cái người trang bị đầy đủ cả một kho tàng giáo lý của Đức Phật dạy mà có nghĩa là người đó qua đến được bờ bên kia. Không phải là như vậy. Đây là một cái điểm mà rất là quan trọng mà các Phật tử lưu tâm. Là có nhiều người có nhiều cái giáo lý hiểu biết, nghe rất nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn đi sai lạc. Bởi vì cái sự chèo chống chúng ta không đúng, có nghĩa là chúng ta sử dụng chiếc bè không đúng pháp á, thì chúng ta sẽ đưa cái con thuyền chúng ta lạc bến, chứ không phải là qua được bờ bên kia. Rồi khi nào qua đến bờ bên kia rồi á, thì cái thái độ thứ hai là làm thế nào để chúng ta bỏ lại con thuyền mà chúng ta đã khổ cực vì nó. Cũng giống như các vị biết là ngày xưa mà một số người chúng ta đi vượt biên, có những chiếc tàu đã bắt đầu ra khơi rồi mà đi mãi đi trong vô định, có nghĩa là đi cả một hai tháng trời mà không biết chỗ nào để ghé trơn, để là lạc hướng. Không có nghĩa là có được chiếc bè trong tay, không có nghĩa là có được chiếc thuyền trong tay mà người ta có thể đến được bình an. Chưa nói đến những cái việc mà mình nói là thiên tai, sống dữ, là nhân tai, rất là nhiều thứ. Ở đây cũng vậy, không có nghĩa là một người Phật tử đã trang bị đầy đủ về những nền tảng giáo lý mà người đó có khả năng qua được bờ bên kia của sự giác ngộ, nếu mà không lèo lái được đúng hướng. Đây là hai yếu tố mà chúng ta sẽ học cái bài kinh này. Cho nên bài cái thứ nhất là chúng ta hiểu được chiếc bè và hiểu được giáo lý. Phần thứ hai là chèo chống thế nào để qua đến bờ bên kia. Và phần thứ ba làm thế nào mà bỏ lại tất cả những cái chúng ta đắc được. Giống như trong Bát Nhã nói là đến một lúc nào mà các vị phải bỏ luôn tất cả các chánh pháp còn phải bỏ đi, huống hồ là phi pháp. Tức là siêu việt cả, nghĩa là phi và hữu. Thì cái phần như thầy nói nãy, tức là chúng ta đi lại phần thứ hai. Bây giờ chúng ta đi phần thứ nhất á. Thì hôm nay chúng ta cố gắng á, sẽ nghĩa là nâng lên một cái trình độ hơi cao hơn, tức là hơi khô hơn, nhưng mà chúng ta hiểu về, tìm hiểu về con người chúng ta qua lời dạy của Đức Phật. Và như các vị biết là Đức Phật nói rằng cái người mà tu học, cũng như các Phật tử khi mà bắt đầu phát tâm tu học á, thì giống như một người đi ngược lại dòng đời. Đi ngược dòng đời, tức là những người tu học là những người đi ngược lại dòng đời. Tức là hả, đời muốn như vậy mà ta không muốn như vậy, đời thả xuôi vậy mà ta đi ngược lại. Đó, thì như vậy cho nên ta nói rằng những người tu là những người đi ngược lại dòng đời. Như vậy mà cái người mà phát tâm bắt đầu hướng về con đường của chánh pháp, hay là gọi là mình muốn qua sông cái sông mê này đó, thì mình phải làm sao mà có một cái quan điểm đi ngược về dòng đời. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà đi ngược về dòng đời, không nghĩa là tích tắc mình có thể đi ngược được dòng đời ngay, hay là không có thể nói rằng giống như ta là bể khổ mênh mông hồi đầu bỉ ngạn. Không có nghĩa là có một lúc nào đó cái bể khổ đang mênh mông vậy mà các Phật tử quay đầu là các Phật tử đến bờ ngay. Còn một quá trình giữa bơi lội, giữa nghĩa là sự nghĩa là lặn hụp và có khổ đau. Như vậy thì chúng ta mới biết rằng tại sao cái ý nghĩa lời kinh nó có tác dụng với cuộc sống của chúng ta. Như thầy nói rằng hai cái đó là gọi là bất khả phân ly. Cũng như ngày xưa là các vị biết là giống như một cái người mà người ta nói cái người tu, người tu thì cái người tu lại đi ngược dòng đời, thì trong đó có thầy, có các Phật tử, nhưng mà ví dụ như thầy là nhiều hơn, tức là đã ở trong chùa, hay là gọi là một cái vị mà ở trong chùa phải tu rồi. Như vậy làm thế nào để thầy ngược dòng đời, và làm thế nào để thầy cách ly với dòng đời được không? Trong khi cái định nghĩa khi nãy chúng ta hiểu rằng giữa con sông và chiếc thuyền là hai cái đó không thể cách biệt nhau. Tức là giữa giáo lý mà của thầy tu tập và cuộc đời không thể tách biệt nhau. Cho nên thầy nhớ ngày xưa đó, lúc mà thầy còn ở dưới miền tỉnh vậy á, có lúc mà chèo ghe đó, chèo ghe đi trên con sông như buổi chiều đó, rồi các vị biết á, thôi có một mình một rồi chèo ghe trên con sông đó, mới nghĩ rằng mình tự tại thông dong. Mình tự đại thông dong trên một chiếc ghe, một chiếc thuyền, không có vướng bận gì trơn á. Nhưng mà đó chỉ là một ý nghĩ, đó chỉ là một hình ảnh thi vị, thi ca, giống như một cái người mình gọi là chèo ghe qua sông vậy, người ta tưởng tượng vậy. Nhưng mà thực ra chèo cho đúng để qua được bến sông, hay là qua bến sông rồi có dám bỏ lại con đò mình không, đó là một cái thái độ thứ hai. Thì thầy muốn nói là các vị biết rằng ngay cả những người tu sĩ cũng vậy, khi họ chèo chiếc ghe, tức là họ chèo chiếc đò trên dòng sông, tức là họ học giáo lý này để đi ứng dụng một cuộc đời, nó cũng gặp rất nhiều trở ngại. Và giống như người cư sĩ Phật tử vậy, mỗi khi mà mình đến chùa, hay mỗi khi mà đến nghe kinh rồi đó, mời cái đến một cái đỉnh cao đó, thầy hỏi rồi các Phật tử đều xác nhận một câu rằng nói thì nói nhưng mà tại vì còn nghiệp nó còn nặng lắm đó, ai cũng xác nhận là nghiệp còn nặng lắm, nói nhưng mà bỏ không được. Cũng giống như là mình đến chùa mình muốn tu học, mình muốn giải thoát, nhưng mà ở nhà còn nhiều chuyện lắm, nó nghĩa là nó rất là nặng nề trong cái đời của mình. Giống như gần đây các vị biết là cái mà các Phật tử đang ưu tư nhất là cái gì? GST. Không? GST. Thầy đây cũng phải tới ngồi nghe GST nữa. Đó. Có nghĩa là trong cái dòng đời này để mình thấy rằng tại sao Đức Phật nói cái vấn đề nó khó khăn là chỗ đó. Và như thầy nói khi ngày xưa thầy ngồi mà chèo chiếc ghe đi vậy thi vị đó. Nhưng mà ngay lúc thi vị đó thì thầy có làm một số bài thơ. Có một cái bài liên hệ dòng sông mà thầy nói để các vị nghe rồi mới hiểu rằng nó sẽ còn một chút nào đó để mình thấy rằng trong dòng đời này giữa cái chánh pháp, giữa cái pháp chúng ta tu nó không tách đi cuộc đời, và làm thế nào một ngày nào đó để chúng ta ở trong cuộc đời này mà chúng ta vẫn tự tại. thì thầy làm một cái bài thơ, nó là chiều nay thả mái thuyền tôi trên con sông nhỏ nước trôi hững hờ, thầy ngồi chép lại vần thơ, vậy đủ rồi hay không? Nhưng mà còn thêm một câu cuối nữa, gửi con theo nắng thu mơ nửa chiều. Có nghĩa là mình phải có một đối tượng. Sao mình có một đối tượng tới dòng sông rất là nhẹ nhàng, rất là thông thả, rất là giải thoát, nhưng mà chỉ đơn cử một điều đó để mình thấy rằng sẽ có một sự nhập nha, tức là một sự nào đó mà trong đời này chúng ta rất dễ bị vướng mắc, dù rằng đó là một pháp mình nghĩ rằng giải thoát. Tức là thầy rất là thông thả, nhưng mà không có vướng bận gì cả. Nhưng mà lời thơ là như vậy, tức là chiều nay thả mái thuyền xuôi trên con sông vắng nước trôi hững hờ, thầy ngồi viết lại vần thơ, gửi con theo nắng thu mơ nửa chiều. Và trên hình ảnh đó chúng ta cũng gặp được cái bờ hình ảnh của câu chuyện của dòng sông, của con sông mà các Phật tử nghe. Ví dụ như hình ảnh của ông lái đò, nghĩa là ông lái đò một cuộc ngày xưa mà của Lê Hiếu Nghĩa hay Nguyễn Hiện Hiếu Nghĩa gì, các Phật tử có nghe không? Tức là rất là hay, muốn nói lên cái hình ảnh đó là cái người chèo đò đưa những cái đoàn quân qua sông, và cái người chèo đò nghĩa là chờ đợi trong cái tâm trạng thế nào. Cái hình ảnh của đạo Phật ở trong cuộc đời này mà Đức Phật nói trong bài ví dụ chiếc bè này, ngài nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng nghĩa là chỉ cần một chút nào đó, một chút nào đó vướng mắc á, thì chúng ta sẽ không tách rời được cái dòng sông này. Tức là ngay cả cái mà chúng ta tưởng rằng chúng ta tự tại, tức là chúng ta ngồi trên cái pháp, tức là ngồi trên thiền đó, chúng ta cũng sẽ bị vướng mắc trên cái thiền đó. Đó, giống như là ông lái đò vậy đó. Khi mà ông lái đò nghĩa là mỗi lần nghĩa là ông thả cái thuyền nghĩa là trôi theo nghĩa là cái dòng sông á, để nghĩa là ông chờ đợi nghĩa là khách ngày xưa không trở lại bao giờ, nghĩa là do đó cho nên ông rất là buồn, ông rất là buồn. Từ đó để mình biết rằng trên cái pháp này Đức Phật dạy trong cái dòng sông ngũ uẩn này á, đầu tiên chúng ta sẽ học lại cái lời mà Đức Phật nói rằng nghĩa là làm thế nào để một cái người tu biết rằng mình đạt được cái quả A La Hán qua cái pháp ngũ uẩn. Thầy nói rằng nó hơi khô, thành ra các Phật tử hơi chú ý một chút để rằng chúng ta sẽ hiểu được lời dạy của Đức Phật. Bởi vì lâu nay đó chúng ta khi hiểu được về cái giáo lý Đức Phật á, thì chúng ta biết rằng tất cả kinh tạng Nikaya, tức là của Nam Tạng, rất là chú ý về cái bài kinh ngũ uẩn, tức là lời dạy của Đức Phật đầu tiên. Khi ngài thuyết về tứ diệu đế á, thì cái phần á là Dukkha, tức là cái phần khổ đầu tiên á, thì các vị biết ngài chứng minh là gì, khổ là gì. Trong đó nó gồm có nghĩa là tám khổ mà các Phật tử thường nghe, gồm có sanh, lão, bệnh, tử, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, cầu muốn chẳng đặng, và cái cuối cùng là gì? Ngũ uẩn si thành khổ, hay gọi là ngũ ấm. Thì thiệt ra giữa khổ và ngũ ấm không rời nhau, cũng như giữa các Phật tử đang tu tập đây, tức là giữa cuộc sống chúng ta và cái việc khổ đau không rời nhau. Cho nên cái bài kinh đó được gọi là bài kinh gọi là bát chánh, cái tứ thánh đạo đầu tiên á, thì nó liên hệ đến cái bài kinh ngũ uẩn hôm nay. Thì Đức Phật mới nói rằng sau khi ngài dạy cái vị tỳ kheo mà không hiểu được giáo lý, giống như một chiếc thuyền đã qua sông á, thì ngài mới phân tiếp về cái cuộc sống nghĩa là ngũ uẩn trong cái bài kinh này. Thì trước nhất chúng ta hiểu về ngũ uẩn, tức là năm uẩn. Tại sao là mình có một con người và mình làm người, cái gì để nguyên nhân tạo nên con người của mình, và tại sao con người này làm cho con người này đau khổ, tự nó đau khổ và làm cho người khác đau khổ. Đó, đây là vấn đề mà thầy nghĩ rằng rất là rắc rối. Đó, con người là rắc rối, nhưng mà chính con người là rắc rối vì những người không hiểu được toàn bộ cái ngũ uẩn này, tức là một cái tập hợp này. Thì bây giờ Đức Phật mới thí dụ và ngài giải thích thế này: con người là một sự kết hợp, con người là một sự kết hợp giữa năm ngũ uẩn, tức là năm hợp thể, mà năm hợp thể đó được gọi là ngũ uẩn hay gọi là năm ấm. Thì bây giờ năm ấm đó, phần thứ nhất gọi là sắc ấm hay gọi là sắc uẩn, bao gồm tứ đại, tức là địa, thủy, hỏa, phong, và những sở tạo sắc do tứ đại hợp thành, tức là những gì liên hệ tới nghĩa là năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và những đối tượng ngoại giới tương đương với căn ấy, tức là mình gọi là năm trần. Thì bây giờ ngài nói về cái thân của chúng ta đang có đây á, tức là ngài nói rằng nó hợp thể bởi ngũ uẩn, nhưng mà phần thứ nhất là sắc uẩn, tức là những gì tạo nên sắc thân và những đối tượng của sắc thân. Rồi cái thứ hai gọi là thọ uẩn, tức là những cảm giác, bao gồm cả những cảm giác vui buồn, hay là không vui không buồn, hay là những cảm giác gọi là những cảm xúc mà nó tiếp xúc bởi nghĩa là do sáu căn. Tức là cái thọ mình gọi là thọ uẩn á, ví dụ giờ con mắt đó nó tiếp xúc với nghĩa là trần cảnh thì ngay lúc đó nó có cái thọ trong đó, hay là cái lỗ tai, hay là lỗ mũi, hay là tất cả trong nhiên năm năm chi phần của chúng ta thọ nhận qua cái căn tiếp xúc gọi là thọ quẩn. Và cái thứ ba gọi là tưởng quẩn, tức là nghĩa là tri giác giống như là thọ quẩn, nhưng mà cũng được phát sinh do sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần mà sinh ra, nghĩa là tưởng quẩn, tức là giống như mình tưởng tượng, mình tưởng cái này tưởng cái kia, giống như mà các cái đứa trẻ con hay là những người lớn mà không bao giờ thấy con ma mà vẫn sợ ma, vẫn sợ ma. Ngay cả những người tu, nghĩa là thậm chí nghĩa là tu không biết bao lâu rồi nhưng mà nghĩa là vẫn sợ ma, nó ở một mình cũng sợ ma mà không biết con ma nó ra làm sao cả, tức là chưa bao giờ thấy con ma ra làm sao. Cũng như người ta hỏi thầy là hồi nhỏ lớn ở chùa, mà các vị biết hồi nhỏ thầy mới có mười mấy tuổi, mấy ông thầy trụ trì ông giao thầy nguyên cái chùa mà mã một cái chùa là 40 cái mã nha. Rồi có những người hỏi thầy có thấy ma không, mà nói thật hồi nhỏ lớn thầy cũng không thấy con ma nó ra làm sao, nhưng mà hồi nhỏ cũng có sợ ma. Nhưng mà vượt qua thời gian đó thì chúng ta sẽ biết rằng tất cả những cái tưởng, những cái nghĩa là xúc thọ tưởng chúng ta đều là giả dối, cho nên ngay cả cái sợ ma của chúng ta nó cũng không có thật nữa. Đó, tức là cái sự sợ hãi nó cũng không có thật nữa, nó hình thành bởi gì? Bởi vì đâu các vị không? Bởi vì chúng ta có chấp ngã trong đó. Sau này chúng ta mới hiểu được tại sao là mình sợ ma, tại sao vậy? Tại vì nghĩa là mình chấp ngã, tức là mình bảo giữ, bảo thủ lấy cái bản ngã của mình, cho nên do đó mình mới có ý niệm sợ ma. Chứ nếu ngày nào mình không còn ngã nữa là không có còn con ma nào mình sợ nữa cả. Cho nên các vị biết ngày xưa các vị tỳ kheo khi mà họ vào trong rừng, họ vào trong cái thi lâm, nghĩa là họ vào trong thi lâm, tức là trong cái rừng mà để sát người đó, rồi sát người mà chặt ra, rồi nghĩa là chim tha hoặc là cái bằng chuột ăn nó, họ ngồi họ quán cái đó, họ nhìn từng cái để họ bỏ tất cả những cái gì nghĩa là liên hệ đến ngã và ngã sở hữu nữa, thì lúc đó nghĩa là cả bản thân nghĩa là cái xác chết người ta còn không sợ thì làm sao ta sợ con ma nữa. Thành ra vì vậy mình mới hiểu rằng do con người càng sợ sệt chừng nào, tức là con người bản ngã tức là còn nặng nề như chừng ấy. Đó là cái phần thứ hai, tức là về tưởng quẩn. Và cái phần thứ tư tức là về hành quẩn á, tức là sự tạo tác giữa tâm thức. Bây giờ cái hành quẩn á, có nhiều vị hiểu lầm là hành quẩn tức là sự hành động, nhưng mà thiệt ra không phải. Hành quẩn ở đây tức là một cái sự nghĩa là liên tục, tức là một sự tương tạo liên tục giữa ý thức và các cái nghĩa là tiếp xúc do các căn và các trần, gọi là hành quẩn, tức là một sự chuyển biến của tâm lý, gọi là hành quẩn. Và cái cuối cùng gọi là thức ẩn, tức là cái phần tri thức, tức là cái phần là nhận biết do khả năng sáu căn tiếp xúc với sáu trần và sinh ra sáu thức, tức là con người của chúng ta đó. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng nó chia được hai phần. Phần thứ nhất là căn, phần thứ hai đó là thuộc về nghĩa là tâm, tức là mình một phần thuộc về sắc pháp, một phần thuộc về tâm pháp. Như vậy là cái đầu tiên là sắc quẩn thuộc về sắc pháp, và bốn cái sau thuộc về tâm pháp. Các Phật tử nghe nói vậy làm như nghe nó khô quá không? Nghe nó khô, mình nghe nữa là tất cả các bài kinh. Nhưng mà thầy đọc lại trong toàn bộ gần như là năm bộ mà liên hệ Nikaya, các vị biết không? Tất cả các bài kinh, bài nào Đức Phật cũng nói về điều này cả. Đó. Tức là tất cả các bài kinh về giáo lý, bài nào Đức Phật cũng nói về năm quẩn này. Các vị biết tại sao không? Tại sao mà tất cả bài kinh nào Đức Phật cũng nói về năm quẩn? Tại vì sau khi trình bày năm quẩn như là chúng ta vừa nghe xong rồi đó, thì Đức Phật á mới nói với tất cả các vị tỳ kheo này đó: này các tỳ kheo, ví như nước sông Hằng chảy mang theo những đống bọt nước lớn, có người nhìn thấy đống bọt chuyên chú như lý quán sát, nho nhìn chuyên chú như lý quán sát, đống bọt ấy hiện ra trống không, rỗng không, không có lõi cứng. Này các tỳ kheo, sắc pháp cũng giống như đống bọt nước, các vị cần phải như lý quan sát như vậy. Tức là sau khi trình bày về năm quẩn của chúng ta, tức là cái sắc của chúng ta do tứ đại, tức là do đất, nước, lửa, gió mà hợp thành này, thì bây giờ Đức Phật mới đưa ra bốn cái ví dụ và năm ví dụ. Và khi Đức Phật đưa ra năm ví dụ này đó, thì Ngài mới thí dụ cho các Phật tử nghe. Cái sắc mình phải thấy nó giống như là bọt nước vậy, nó màu sắc nổi bập bền vậy, nhưng mà nếu mà gặp nắng hoặc gặp một cái gì mà va chạm vào thì tất cả cái bọt nó đều tan vỡ hết, không có thật. Thì Ngài nói rằng cái thứ hai là thọ giống như bong bóng vậy, cái bong bóng mà mình thổi lên, trẻ con nó thổi chơi trong cái gọi là xà bông vậy đó, bong bóng bay lên màu sắc đẹp vậy á, tức là cảm thọ của mình giống như mình ăn món ngon hoặc mình nghe người ta hát hay, hoặc là mình rờ cái gì mình nghe êm dịu, rồi nghĩa là tất cả những gì liên hệ đến cảm thọ đó, thì Ngài nói giống như là cái bong bóng vậy, đụng vào một cái gì là nó vỡ ngay, nó không có thật. Và quán á, tức là tưởng, cái tưởng của mình á, giống như là ráng nắng buổi chiều vậy đó, tức là buổi chiều nó những cái cơn ráng nắng trên con đường á, nghĩa là khi mình chạy xe hơi, mình chạy buổi chiều nắng, mình thấy rằng trên mặt đường nó nổi lên nước, nhưng mà thật sự không phải nước, đó là do cái tưởng tượng của mình, tức là do một cảm giác, do sức nóng sức mệt của mình, trời nắng rọi xuống con đường làm cho mình thấy nước nổi lên. Cho nên ngài nói rằng cái tưởng cũng giống vậy. Và hành nó giống như cây chuối vậy đó. Thì các vị biết Việt Nam chúng ta nhiều hơn cây chuối đây, nhưng mà cây chuối hành là một sự liên tục, tức là giữa cái này kết hợp cái kia mà tạo thành một cái gọi là một cái sự chuyển vận. Giống như cây chuối khi mình lột một bẹ, hai bẹ, ba bẹ, mình lột hết cuối cùng rồi đó, là tất cả nguyên một cây chuối được tập hợp bằng những bẹ chuối, chứ nó không có cái cốt lõi bên trong, gọi là quán hành. Và cuối cùng người nói rằng quán thức như cái trò ảo thuật vậy, giống như một cái người mà ảo thuật ở Việt Nam mình hay có, ở đây thầy nghĩ cũng có, lâu lâu các vị có dịp xem á, là người ta nói rằng để một ống thổi lửa lớn thôi, ống thổi lửa ở nhà quê để thổi lửa, mà con voi có thể đi ngang qua ống thổi lửa đó, ai cũng thấy được con voi đi qua ống thổi lửa. Hay là cái một cái người nằm xuống rồi để một cái máy chém vậy đó, nghĩa là chặt làm hai làm ba khúc xong vậy đó, nghĩa là con dao chém từ trên để xuống, một người nằm ở giữa chém ra một cái vậy đó, nhưng mà người đó vẫn không chết, thì gọi là trò ảo thuật. Thì ngài nói rằng là sắc thọ tưởng hành thức, sắc như bọt nước, thọ như bong bóng nước, tưởng như ráng nắng, hành như cây chuối, và thức giống như là trò ảo thuật. Cho nên kết luận rằng, này các tỳ kheo, không có sắc thọ tưởng hành thức nào, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, thô hay tế, nội hay ngoại, liệt hay thắng, xa hay gần, mà có thể trường tồn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại vĩnh viễn được. Đây là cái phần kết luận mà chúng ta lưu ý để mình biết rằng khi mà mình học bài kinh nó hơi khô chút á, thì Phật tử cũng nên cố gắng một tí, cố gắng để hiểu rằng tại sao mà trong toàn bộ tạng kinh Nam Tạng, tức là muốn nói lên điều đó, tức là muốn nói lên cái điều mà lâu nay chúng ta khổ đau chính của con người đó, là do cái phần nghĩa là chấp ngã, tức là chấp cái bản thân của chúng ta. Mà cái bản thân này đó hợp thành bởi nghĩa là ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, mà tất cả giáo lý ngũ uẩn này được trình bày trong một bộ kinh lớn á, cũng chỉ chừng đó thôi. Ngài chỉ nói rằng tất cả những điều này là vô thường, cho nên năm pháp uẩn này là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi đó thì bao giờ cũng mang thuộc tính của nó. Cái gì mà thuộc về hư pháp á thì mang thuộc tính của nó, mà thuộc tính của nó là gì? Là không, là khổ, là vô thường và vô ngã. Cho nên pháp hữu vi thì không thể nào có thể đi đến cái sự an vui và tịch diệt được. Cái lời nói này đó chúng ta dừng lại ở đây để bắt đầu chúng ta phân tích, để các Phật tử có thể hiểu được cái lời của Đức Phật nói. Người nói rằng tất cả cái pháp hữu vi mà như nãy giờ mình trình bày đó, thì các Phật tử biết rằng cái thân thể của chúng ta, nguyên cả con người chúng ta, tất cả các cảm thọ, ý thức và sự xúc giác chúng ta thì nó đều là vô thường, là hữu vi pháp. Mà khi đã là hữu vi pháp á, thì nó đã không có một cái thực thể tồn tại trong thế giới này, nó không bao giờ đưa đến một cái sự an lạc hạnh phúc. Nhưng mà tại sao con người vẫn cứ đắm say trong điều đó? Thì bây giờ ngài mới nói qua cái phần bài kinh trong Trung Bộ, ngài nói rất là quan trọng, mà thầy nghĩ rằng bài kinh này chúng ta không trình bày hết được hôm nay, thầy cố gắng là trình bày phần thứ sau. Nhưng mà các vị biết là khi mà Đức Phật nói lên bài kinh á, thì Đức Phật đã nói rất rõ ràng rằng rất tiếc rằng chúng sanh trong thế giới này cứ luôn luôn mê lầm chỉ một điều, tưởng rằng con người của mình á là một con người tồn tại. Cho nên do đó hãy cái gì mà đụng chạm đến con người của mình á là mình khổ đau. Cũng như bây giờ hãy cái gì mà mình nghe mà người ta nói mà vừa tai mình á thì mình cảm thấy mình sung sướng, và mình nghe người nào nói mà cái gì mà không vừa ý mình á thì mình cảm giác được khổ đau ngay. Nhưng mà tất cả cái lời mà mình nghe nói đó thì Đức Phật đã xác định rằng nó vốn không thực. Nó vốn không thực. Cho nên ở đây á, ngài mới dạy cho các vị tỳ kheo trong bài kinh này, mà thầy sẽ đọc từng đoạn, mong rằng các Phật tử chúng ta sẽ lưu ý để rồi mình cùng tìm được cái ý của Đức Phật. Và khi mà chúng ta tìm được thì chúng ta sẽ cố gắng, mình gọi là giảm bớt á, làm cho cái lời kinh nó nhẹ hơn một tí để mình có thể hiểu được. Mà mình gần như mình cũng còn là, nếu mà nói theo ý thầy đó, là mình cũng còn xin được một chút nào đó để gọi là mình là chúng sanh. Chứ nếu mà nó căng quá đó, tức là nó thẳng quá theo lời dạy của Phật á, thì mình cảm thấy rằng thế giới này là mình khó một cái cảm giác gọi là được hưởng được sự sung sướng. Thì bởi vì như các vị thấy rằng cái cuộc sống của con người chúng ta đó là gồm có năm cảm thọ, tức là giữa cái cảm thọ, giữa cái phần mà ngũ uẩn rồi đó, chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy rằng mắt tai mũi lưỡi chúng ta nó đòi hỏi những cảm thọ, nó đòi hỏi những sự tiếp xúc mỗi ngày. mà bây giờ cắt hết những cái cảm thọ tiếp xúc đó thì mình cảm thấy nó khổ đau, rất là khổ đau, không ai chịu nổi hết trơn á. Cho nên á, khi Đức Phật nói như rồi đó thì các vị ngoại đạo mới nói rằng Đức Thế Tôn á là thuyết giảng cái giáo lý nghĩa là hư vô, không có con người, không có gì trơn á, rồi cuối cùng hoại diệt. Cho nên những vị chứng được A La Hán á thì ác ma không có tìm thấy được họ nữa, không biết họ đi về đâu hết trơn. Thì bây giờ Đức Phật cũng nói rằng không phải vậy. Không phải vậy này các tỳ kheo. Thì chúng ta sẽ nghe cái phần kinh ở trong này Đức Phật có thí dụ cho chúng ta. Nhưng mà ở đây đó thì các vị thấy rằng cái phần lời dạy của Đức Phật á, ngài nói rằng khi mà cái kẻ vô văn phàm phu không đi đến yết kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, thì những người đó sẽ thấy rằng sắc này là của tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Đây là cái phần trước nhất mà thầy nói rằng giữa cái Phật tử chúng ta, giữa thầy cũng như là mọi người á, chúng ta đều bị rơi vào chỗ này, tức là phần cảm thọ, tức là phần chấp mắc. Cho nên con người sinh ra đời này đó, ai cũng thấy rằng là mình có một cái gì đó, chứ không thể nói rằng mình là người nghĩa là giống như đồ giả thôi đó. Mà chẳng những vậy mà con người chúng ta đang là con người giả rồi mà mình còn gắn thêm những đồ giả vào trong con người của mình nữa, thì đó là cái phần thứ hai. Bây giờ mình chưa nói, mình nói rằng con người mà mình tưởng đây là thiệt đây, thì các vị biết á, khi ngài nói trong bài này á, ngài nói rằng nếu người nào không tu tập pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân không đến không nghe đó, thì mới cảm giác rằng tất cả sắc là của tôi. Đó, giống như bây giờ thầy nói, bây giờ mình ai cũng nói rằng mình coi mình đẹp, mình xấu, rồi tại sao nó khởi lên khổ? Bởi vì nếu mà mình thấy mình đẹp á thì mình ai mà khen mình thì mình cảm thấy mình sung sướng. Và nếu có dịp á mình lật lại các cái hình cũ ra đó, mình mới tiếc nuối về quá khứ, hồi đó mình đẹp như vậy, hồi đó mình dễ thương như vậy, rồi tại sao bây giờ vậy. Rồi có nhiều người ở phụ nữ á, chẳng hạn như lấy trúng một người đó, rồi cái người đi qua người ta nói trời ơi đẹp gì mà sao mà lấy ông nó xấu dữ vậy đó. Từ đó nó đẻ ra mình mới hiểu rằng cái ngũ uẩn Đức Phật nói rằng tại sao cả thế giới của người khổ đau chỉ vì do cái chấp thủ đó. Và ngài xác định rằng nếu người nào mà rơi vào con đường mà nói một câu rằng đây là của tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi đó, thì do đó liên hệ đến năm căn, đó gồm có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cho rằng những sở hữu vật chất là của mình á, thì tất cả những điều đó là khổ đau đó, những điều đó là khổ đau. Và từ những cái chỗ đó chúng ta cũng hiểu được rằng khi Đức Phật nói rằng nếu một người nào mà chịu đi đến ý kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc thân nhân, và những người này xem rằng cái đó không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải là của tôi, thì như vậy người đó sẽ giải thoát được cái khổ đau thứ nhất thuộc về sắc pháp đó. Thì bây giờ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả những cái đó đều giống nhau. Đức Phật thí dụ vậy là tới 5 điều lận, nhưng mà chúng ta không lặp lại, bởi vì lặp lại các Phật tử nghe ngán lắm. Tại sao mà các bài kinh này mà các vị biết rằng lặp lại mà nghe ngán? Là bây giờ đó, bởi vì chúng ta nói rằng cái đời của cuộc đời của chúng ta bây giờ mình tu hành nó xa Phật quá, thành ra bây giờ mà các Phật tử mà nghe cái gì mà cứ nói tới lưu hoài, mình nghe mình chán lắm đó. Nhưng mà khổ nổi là trong tất cả các bài kinh này đó là Đức Phật đều lặp đi lặp lại. Rồi khi mà thầy học như vậy phải lặp đi lặp lại đến nỗi mà thuộc lòng. Các Phật tử biết tại sao vậy không? Tại vì khi ngày xưa Đức Phật thuyết pháp không có kinh, không có mà in như vậy, cho nên nói rồi là rồi các đệ tử phải đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, đọc cho tới thuộc lòng, để cho nó thâm nhập ở trong đời mình, biết rằng cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi đó. Cứ học tới học lui vậy và nó tạo thành một cái sức mạnh của tâm thức. Cũng giống như bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta, bây giờ mình nghe một bài kinh như mình đọc tới, mình nói tại sao mà bài kinh này cứ Phật cứ nói tới nó lui, nó tới nó lui chừng này thôi. Nhưng mà nói tới lui chừng này là để cho cái người nghe có thể thẩm thấu được và có thể trực nhận được thật sự rằng không có gì là của mình cả. Đó, giáo lý là như vậy. Mà các vị biết bây giờ chúng ta khổ đau, cái khổ đau trên con người, tức là trên nhân sinh quan, tức là ngũ uẩn này á, con người chúng ta đang khổ đau hiện tại là gì? Không có gì thực là của mình cả. Như các vị thấy rằng là giống như là một cái bọt bóng vậy đó. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng là đang ở một cái ngôi nhà lớn đang gì đó, rồi nửa đêm là nó bốc cháy rồi đó, thì như vậy là cái gì là của mình đó. Mình nói chẳng hạn bây giờ tuổi trẻ, bây giờ các vị vừa rồi nghe ở đâu ở Queensland chẳng hạn á, tức là chỉ cần bốc cháy một cái khách sạn một cái là cái bằng chết 17-18 người, chỉ là tuổi trẻ mười mấy 20 tuổi thôi. Như vậy để mình thấy rằng cái thực tế cuộc sống nó phù du, nó không phải là của tôi đó. Và ngay cả cái nhà, những cái mà mình thọ hưởng được, mình tưởng là tồn tại của mình đó, và ý thức cảm thọ của mình tưởng là tồn tại của mình đó, nó hoàn toàn không bao giờ có thực hết. Nhưng mà muốn chứng ngộ được cái điều này á, Ngài nói rằng cái người mà chứng ngộ được điều này không phải là điều dễ dàng, bởi vì giống như là những lời Đức Phật nói là giống chiếc bè. Rồi bây giờ có một số Phật tử nghĩa là chấp vào chiếc bè đó, có nghĩa là mình nắm chắc chiếc bè đó, cái pháp tu á, để quán sắc, quán thọ, quán tưởng, quán hành thức á, thì bây giờ mình nghĩ rằng mình đạt được một điều gì trong cái điều đó, thì Đức Phật nói đó là cái sai lầm thứ hai. Sai lầm thứ hai của chúng ta đó, có nghĩa là sau khi mình hiểu được tất cả cái không thật rồi, thì bây giờ mình lại bám vào cái bài kinh, cái lời dạy của Đức Phật liên hệ đến điều đó. Chẳng hạn bây giờ thầy nói các Phật tử, nếu mà một người học ngồi thiền thì Đức Phật chứng đạo do Ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm, quán tưởng, cuối cùng Ngài chứng ngộ và Ngài thiền định. Cho nên bây giờ các Phật tử mới tuyên bố rằng chỉ có ngồi thiền mới có thể thành đạo được. Cho nên rồi các Phật tử biết không, có nhiều người ngồi hoài thôi. Hiện tại đó, thầy được liên hệ với biết một vài Phật tử ngồi đến nỗi mà hiện tại là thần kinh có vấn đề, ngồi hoài cứ nghĩ rằng nghĩa là chắc chắn chỉ có ngồi thiền mới thành Phật được thôi đó. Cho nên cứ ngồi, nghĩa là nói là một ngày ngồi tới 5-7 giờ, ngồi ngày ngồi đêm, nhưng mà do nghĩa là không có lối thoát của tâm lý, cho nên cứ ngồi thiền, cứ ngồi dài, ngồi hoài vậy, là cuối cùng nghĩa là bệnh, nghĩa là tưởng tỉnh. Cho nên giống như là Ngài nói trong này đó, tức là khi mà mình đã chán thế giới này rồi, mình tưởng rằng mình, Đức Phật nói rằng thế giới là không thật, cảm thọ là không thật, rồi bây giờ mình hủy bỏ cảm thọ mình nhất định nghĩa là mình ngồi để cho mình có thể nghĩa là thành đạt được cái gì đó, thì lúc đó nghĩa là không biết thành á, thì Phật thì chưa thấy, nhưng mà rõ ràng bây giờ ở thế giới này là bị thần kinh rất là nhiều, mà ngay cả trong cuộc sống chúng ta rất dễ bị rơi vào đó. Rồi chẳng hạn bây giờ có một vài Phật tử rằng là mình phải nghe kinh đó, nghe cho nhiều để mình nghĩa là có thể giác ngộ được đó, và những lời dạy trong kinh, rồi vị nào mà mình nói rằng nói hay nói dở vẫn biết, nhưng mà mình cũng nghe, nhưng các vị biết, nghe riết rồi cái bản thân người nghe họ cũng loạn luôn, tức là không có một cái, coi như không có một chủ đề, không có một chỗ để tu tập, cứ nghe bằng đêm, cứ nghe riết rồi nó não loạn trong cái trí tuệ của mình luôn, tức là không có một mục đích. Đó là cái thứ hai. Rồi có những cái Phật tử, tức là khi mà chúng ta nhận cho rằng những cái lời dạy của Đức Phật á, cho những cái sự nghĩa là những cảm thọ, tức là những cái cảm thọ của mình hay là những cái tưởng của mình á, những cái không thật, cho nên nghĩa là người tu phải quán rằng nó không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Bây giờ nghĩa là ngồi sao mà để không thấy người khác nữa đó, tập như vậy, tức là tôi luyện con người của mình vậy. Thì ở đây Đức Phật nói rằng chúng ta bị rơi vào cái thế giới thứ hai, tức là ôm chiếc phà qua sông đó, ôm chiếc bè, tưởng là chiếc bè là mình, có nghĩa là ôm chặt lấy giáo lý, tưởng rằng giáo lý đó có thể giúp đỡ mình, nhưng mà trong khi đó Ngài Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại trong lời này, Ngài nói rằng chiếc bè chỉ mục đích của nó chỉ là qua sông thôi. Cho nên giáo lý chiếc bè, người nào mà ôm giữ chiếc bè đó thì người đó không thể nào có thể giải thoát được tự tại. Thì cái người tu của chúng ta cũng hiểu được cái lời của Phật dạy ở đây á. Ngài nói rằng, tiếp đó Ngài mới nói rằng bây giờ có một vị tỳ kheo bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, có cái gì không thực ở ngoài con người mà làm con người đau khổ không? Tức là nãy giờ các Phật tử hiểu hết rồi, tức là con người của mình như vậy, ở trong con người của mình, trong nội tạng mình á, đó đã không thật của mình rồi. Tức là toàn bộ con người của mình á, hình thành bởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà sắc pháp là nguyên con người của mình, và thọ, tưởng, hành, thức là tâm pháp, là không thực rồi. Thì bây giờ vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật rằng: có cái gì ngoài con người của mình á mà làm cho mình đau khổ không? Thì Đức Phật nói có. Có một cái ngoài ở mình không làm cho mình, mà làm cho mình đau khổ. Thì Ngài nói rằng nếu mà một người nào nhận thấy rằng cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn là của tôi, chẳng hạn cái gì, là nhà, là cửa, là tài sản, là xe cộ, là vợ, là chồng, là con, là cái, tất cả những gì ngoài con người mình mà người đó chắc chắn ôm chặt lấy, cho rằng cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, thì người đó sẽ bị khổ đau bởi những cái ở ngoài con người của mình. Đó là cái thứ nhất. Rồi bây giờ một cái vị tỳ kheo mới hỏi tiếp rằng: bạch Đức Thế Tôn, có một cái gì không, cái gì ở bên ngoài của con người mà có thể không gây lo âu phiền muộn chăng? Tức là cái gì con người, ngoài con người của chúng ta đây mà không gây lo âu phiền muộn chăng? Thì Đức Phật nói rằng có. Này các tỳ kheo, ở đây có một người không nghĩ như sau: cái gì chắc chắn là của tôi, à, cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy. Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Như vậy, này tỳ kheo, cái có cái không thực ở ngoài không gây lo âu phiền muộn cho con người. Hai cái phân tích của Đức Phật cho mình thấy rằng, nếu mà mình tìm biết được rằng trong con người của mình á, thực chất thì không có gì thật của mình cả. Rồi bây giờ nếu mà mình nghĩa là chấp chặt lấy á, mà cái gì thật trong con người là bản thân con người của mình, là sắc diện, là âm thanh, à, là ngôn ngữ, là hình tượng, tất cả những gì mà mình bỏ nó được rồi á, thì bây giờ Ngài nói rằng có một cái bên ngoài cũng sẽ làm cho mình khổ đau nếu mình chấp chặt. Thì thiệt ra cái bài kinh này nó chỉ tự trung một chỗ thì các vị đã hiểu rồi, có nghĩa là nếu người nào chấp ngã và tự ngã thì người đó khổ đau. Thì cái phần sau đó chúng ta sẽ nói về chấp pháp và liên hệ đến cái pháp với tự ngã đó. Bây giờ chúng ta vẫn còn nói cái bài này liên hệ đến cái phần ngã và tự ngã. Thì các vị biết rằng khi Đức Phật muốn nói điều đó để thấy rằng hiện tại đó, mọi người mà trong cuộc đời này chấp tất cả các kiến xứ, cố chấp thiên kiến, biên kiến, tùy miên, tất cả mọi sự khởi lên bởi khát ái, bởi tham, do đó cho nên không đạt được niết bàn. Vị ấy nếu biết được rằng chắc chắn ta sẽ bị đoạn diện, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại, vị ấy không sầu muộn, than van khóc lóc, vị ấy không đấm ngực đi đến bất tỉnh. Như vậy là vị ấy đã hiểu rằng có cái không thực ở trong và không thực ở ngoài của chính ta. Thì các vị, như thầy nói nãy là bài kinh này nó rất là khô, mình nghe lời Phật dạy mình nghe thật là khô, nhưng mà bây giờ chúng ta hạ một tí, tức là mình nói rằng mình có thể là chia sẻ được một cái gì đó liên hệ trong cái đời sống của Phật tử chúng ta. Thì lâu nay mình khổ đau cũng như là các Phật tử cũng như thầy cũng vậy, có những mình khi mình buồn mình vui, rồi mình nghe người ta khen á thì mình cảm thấy sung sướng, thì cái đó là thuộc về gì? Tức là cảm thọ, cảm thọ thôi. Tức là sắc thọ tưởng hành thức á, thì chúng ta rơi vào trong cái ngũ uẩn của con người này. Tức là người ta khen mình á, thì mình cảm thấy sung sướng, rồi người ta chê mình á, thì mình cảm thấy mình khổ đau. Rồi hôm nào mình đạt được, tức là mình làm ăn mà mình lời khoảng chừng 500-700-1,000 á, thì mình cảm thấy như là bữa nay là cái ngày nữa là cái bằng ngày đẹp trời với mình. Nhưng mà ngày mai ngày mốt kia mình bị nghĩa là người ta giật một cái hụi mất hết 20-30 ngàn, mình nghĩa là đấm ngực khổ đau, mình nói tại sao mà mình tin người ta mà bây giờ người ta nghĩa là phải nghĩa là hại mình vậy, rồi tại sao nghĩa là trong đời này mình không làm ác mà người ta lại ác hại với mình, mình đấm ngực khổ đau. Thì chính trong bài kinh này Đức Phật kết luận lại rằng nếu người nào nhận thấy rằng những cái gì ở ngoài con người của mình mà cho rằng ta là của ta, là tự ngã của ta, thì người đó sẽ đưa đến con đường khổ đau và sầu bi. Nếu người nào mà nhận thấy rằng bản thân chúng ta và cái gì bên ngoài chúng ta đều không có một thực thể tồn tại, thì người đó sẽ đi đến tịnh lạc an vui và niết bàn. Hai cái bài chứng minh đó để cho chúng ta có một cái kết luận rằng ngay cả bây giờ cái giới Phật tử chúng ta, khi mà mình nghĩa là mình tu học như vậy, tức là chúng ta hay bị nghĩa là tất cả các cái chấp pháp nó làm chúng ta khổ đau. Mà ngay cả khi chúng ta ngồi trên con thiền cho chánh pháp á, thì chúng ta vẫn bị có những cái trăn trở bởi tâm lý của chính mình. Như thầy nói nãy á, khi mình làm một câu thơ thì nó có những cái trăn trở của tâm lý, rồi khi chúng ta cứ nghĩ rằng cái đó là không được, tu là không được như vậy, thì điều đó là mình sẽ rơi vào cái pháp thứ hai, tức là mình chấp thủ bởi một cái mà nó không thực là của mình. Cũng giống như ngày nhỏ thì các vị nhớ cái bài câu thơ mà của Thanh Tâm, cũng là cái câu là rất là dễ thương: đưa người tôi không đưa sang sông, mà sao nghe tiếng sóng ở trong lòng, nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Cái ý nghĩa đó mục đích làm gì? Để chúng ta thấy rằng trong cái thân phận con người chúng ta nó có những cái rất là nhỏ mà mình không vươn lên được. Cho nên thầy nói rằng chính cái chỗ mình không vươn lên được á, nó mới liên hệ đến những khổ đau chằng chịt ở cuộc đời này. Thế hẳn bây giờ mình thấy một cái người nữa là phát tâm tu, thì khi mà người ta phát tâm tu, nếu mình không có một tự ngã đó thì mình rất là sung sướng khi mà người ta tu. Nhưng lần này khi tự ngã khởi lên trong lòng mình á, thì mình thấy người đó tu có, mình nghĩ rằng họ không có thiệt tu đó, và mình suy nghĩ là tìm một cách gì để nói rằng người đó là không thật tu. Hay là ví dụ giờ mình nói rằng một người mà họ phát tâm tinh tấn á, lẽ ra khi người phát tâm tinh tấn á, thì mình khởi lên một cái tâm tinh tấn mình học hỏi theo. Thì ở đây Đức Phật nói rằng do mình không thấy được cái tâm đó, tức là do mình không có thấy được rằng giữa ý thức suy nghĩ của mình nó cũng không thực nữa, thì mình mới nghĩ rằng làm thế nào để cản trở người ta tiến bộ trên đời này. Mà khi xưa các vị biết á, Hòa Thượng Giác Nghiêm á, nói với thầy ông đây, cái cộng đồng người Việt mình nó có cái khổ. Cái khổ là gì? Hả, ở Mỹ cũng giống như mình đây, hãy nghe người ta mà phát triển á, hả, mà cái quán này á mà đang bán á, mà thấy cái quán kia bán đắt hơn á, là bắt đầu nghĩa là cạnh tranh, và bắt đầu nghĩa là gây nên chuyện khổ đau. Mà thật ra thế giới này tất cả chúng ta đều là người tị nạn, và nói một cách khác là thế giới này chúng ta là người tạm trú chứ không ai là thường trú cả. Đó, bởi vì một mai này đó, rồi tất cả chúng ta cũng sẽ ra đi. Ngay cả trên dòng sông này người ta đã ra đi rồi. Bây giờ các vị nghe mà một chiếc thuyền mà nó lật xuống ở bên sông Dương Tử á, thì chết 180 người, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ lật ngay trên dòng sông này. Không phải là một trên một cái con sông thực sự nó chảy mà nó nhận chìm chúng ta, mà ngay trên những sự bám víu thật sự chúng ta là chúng ta đã bị nhận chìm ngay lúc đó rồi. Có một dịp nào đó, nếu mà có dịp các Phật tử mới đi thăm một cái người bệnh đó, ở đây thầy biết có nhiều người đi thăm người bệnh rồi, đi thăm người bệnh mà người ta bị ung thư hoặc người ta bệnh rồi á, thì các vị mới thấy rằng ngay cả hơi thở người ta cũng không còn giữ được nữa, nó khổ đau, nó khò khè. Rồi bây giờ có dịp các vị ngồi trở lại và quay trở về, một bữa nào mà ai làm cho mình giận, ai làm cho mình buồn, ai làm cho mình vui đó, bây giờ mình mới trở về, mình ngồi mình quán lại là tất cả những cảm giác, những suy nghĩ và những cái gì trong con người mình nó giống đều là không thật đó. Cũng như là mỗi một buổi sáng vậy, mình cứ khạc ra đàm, mình không hiểu biết rằng tại sao con người của mình nó có đàm ở đâu mà nó nhiều như vậy, mà khạc hoài nó vẫn có đàm hoài. Con người chúng ta nó vốn là một hợp thể ngũ quẩn, nó không thực, cho nên nó chứa tất cả những sự bất tịnh, những sự nhơ. Nhưng mà cái những cái bất tịnh của sự nhơ của thân thể chúng ta đó, chúng ta có thể gội rửa được, chúng ta sẽ cố gắng nghĩa là che lấp được. Nhưng mà người ta sợ rằng có những cái dơ của tâm thức, tức là những ý niệm, tức là những bất tịnh của ý niệm, do không biết được cái sự dơ của thân thể này mà con người ta tham luyến chính bản thân của nó. Cho nên các vị thấy, nếu mà bây giờ người ta, chẳng hạn bây giờ mình nói vợ chồng cha con hay là tất cả những gì, người ta tham luyến một chút nhau là có thể giết với nhau, có thể hại với nhau. Hoặc là ở người đời người ta có thể là vì tình yêu, tình ái gì đó, người ta ghen với nhau, người ta có thể giết hại người khác. Nhưng mà trên thực tế là bản thân của người đó nó đã đầy dẫy một cái sự bất tịnh, nhưng mà không ai có thời gian quán xét hết. Cho nên thầy nói rằng những cái lời dạy của Đức Phật trong kinh, trong cái bài kinh này, Đức Phật nói nó rất là khô. Tại sao gọi là nó rất là khô? Bởi vì nó nói một cái thực tế đến mức độ mà người ta không muốn chấp nhận. Chẳng hạn như bây giờ nói cho các Phật tử nghe, giống như bây thầy vậy, thầy nói là nhiều khi thầy ngồi bắt đầu thầy mới đọc lại những cái bài kinh như vậy, trước khi muốn nói Phật tử thầy mới ngồi đọc lại từng bài từng đoạn Đức Phật mới nói tại sao mà nghĩa là Đức Phật nói về năm ngũ quẩn nó không thực, rồi tại sao mà mình nghĩa là lâu nay nghĩa là mình chấp, mình giữ và mình khổ đau. Rồi thầy cũng tự mình tìm lại là cái gì để làm cho mình phiền não, cái gì cho mình phiền khổ. Bắt đầu thầy cố gắng thầy giảm lần, tức là chi tiết từng phần, thấy rằng những cái là lâu nay, chẳng hạn như cái nhiều khi thầy thấy rằng có một người đó mặc cái bộ đồ đó coi không được và không nên mặc vậy, thì bây giờ sau khi ngồi lại thầy mới nghĩ rằng cái đó là do kiến thức, cái đó là suy nghĩ, cái đó là ngã, cái đó là những gì của riêng mình đó. Cái đó là của riêng mình, và chúng ta đang khổ đau bởi những cái ngã của những cái riêng mình đó. Đó, và trên cái con dòng sông này chúng ta còn khổ đau dài, nếu chúng ta biết nhìn nhận được á, thì chúng ta bớt đi một vơi bớt được khổ đau. Và rồi vừa rồi đó thầy nói, trước khi mà thầy kết thúc khóa học á, thì cô giáo thầy đó các vị biết mới cho lớp có coi một cuộn phim, kêu bằng cuộn phim đó nó có cái tựa đề gì thầy có nói đó, kêu bằng âm thanh của tiếng nhạc hay gì đó, tức là The Sound of the Music á, xưa rồi mà đây có lẽ là các vị nhiều người đã coi rồi, rất là dễ thương. Trong đó là nói về cái là hoạt cảnh đó là của Thiên Chúa Giáo á, tức là nói về nghĩa là các nghĩa là cái mê sơ, và mình mới thấy rằng các sơ đó họ chắp tay cầu nguyện, tất cả những nghi thức tôn giáo đều giống những gì chúng ta đang làm, tức là vẫn chắp tay cầu nguyện và nghĩa là mong đợi vượt lên một cái gì đó, tức là nghĩa là vượt lên một cái gì đó, nghĩa là phàm phu của con người chúng ta. Và con người ai cũng muốn vượt lên những cái phàm phu, những cái trì trệ nhất của ngã và bản ngã chúng ta, tức là những cái chấp ngã đó. Và cái người mà gọi là cái vai chính trong đó, đây là lần đầu tiên thầy coi, thành ra thầy biết các Phật tử coi nhiều lắm, tức là trong đó, tức là cái vai chính trong đó, tức là nữ tu Maria đó. Rồi cuối cùng nữa là cô ta được gửi đến nghĩa là để coi chăm sóc dùm cho một hơi 6-7 đứa trẻ đó, và 6-7 đứa trẻ của một cái người không biết thiền trưởng hay gì, nó cái captain mà thầy không biết cái dịch là gì à. rồi cuối cùng á, sau này đó rồi cũng bị ganh tị, rồi cuối cùng cô ta trở lại tu viện. Nhưng mà cái người mẹ bề trên á mới nói với cô ta là nên suy nghĩ rằng, nên quyết định rằng tiếp tục con đường của tu viện hay là trở về, nghĩa là sống với mà cái gia đình đó, tức là tiếp tục, nghĩa là trưởng thành trong tình yêu. Thì cuối cùng cô ta quyết định nghĩa là quay trở về chỗ cũ, tức là với cái người mà có 7 đứa con. Nhưng mà cái giai đoạn cuối trong cái bài, trong cái cốt truyện đó nói lên là khi mà bị rượt đuổi bởi một cái đoàn quân á, tức là khi anh ta bị rượt đuổi á, thì cái người chồng á mới kéo những đứa con vào ở trong nhà thờ trốn, và nghĩa là tất cả các mai sơ đó đã cố gắng nghĩa là che chở cho những đứa bé đó và hai vợ chồng đó. Rồi đến nỗi cuối cùng nghĩa là khi mà tìm ra không được và hai người chồng này rượt đi, nghĩa là chạy chiếc xe chạy qua biên giới đó, thì chính me sơ, những me sơ đó đã nghĩa là tháo những cái dây vô ri của chiếc xe, cho nên mấy ông này tới đề hoài mà cái người lính nó đề rượt đi, để đi rượt cái người me sơ đó mà rượt không được, bởi vì máy nó không nổ. Nhưng mà trong đó cho chúng ta có một cái ý rằng chúng ta học được ở cuộc đời này á, cũng như trong dòng sông vậy, nếu mà mình nghĩ rằng tôn giáo và những cái phương pháp tu tập á, những thái độ cố chấp để bảo vệ, để làm khổ đau của người khác á, thì ngay đó chúng ta đã hiểu sai được, hiểu sai đi cái ý của những bậc thánh, những người đã tạo ra tôn giáo đó. Giống như giờ các Phật tử, khi mà các Phật tử đến chùa để tu tập á, có nghĩa là mình đã quá khổ với con người của mình rồi, bởi con người của mình á là con người nó đã giả dối, chính bản thân mình giả dối rồi. Rồi bây giờ nghĩa là mình đem cái giả dối này, mình mới giả dối cả cuộc đời là chưa đủ rồi, cho nên mình sợ hãi quá, mình mới trở vào cái ngôi nhà gọi là ngôi nhà tôn giáo. Tức là mình xin tìm được ở một chỗ nào mà có một cái ánh minh quang là nó soi sáng, làm cho những gì giả dối con người mình nó trôi đi, để mình nhận chân được một chân lý. Ít ra nghĩa là mình tìm được một tiếng nói, mà tiếng nói có thể giúp cho mình trở lại đời sống thực con người của mình. Tức là không còn tranh giành, không còn tham quyền, không còn tước vị, không còn khổ đau, không còn giành giật, không còn nhân ngã nữa. Bởi vì chính nghĩa là cả cuộc đời mình đã giả dối mình rồi, giả dối cuộc đời mình mệt mỏi rồi, mình mới tìm được chỗ đó. Và ngay chỗ đó mình mới thấy rằng tất cả các pháp không có chấp thủ vì khổ đau lợi ích cuộc đời. Chứ tôn giáo hay là đạo Phật hay là tất cả các đạo, mục đích là để làm cho con người nhận thức được điều đó và giải thoát khổ đau. Cho nên mình thấy rằng khi mà những cái me sơ đó, nghĩa là những cái mẹ bề trên đó, đã che giấu giúp đỡ, và cuối cùng nghĩa là đã tháo những cái dây để làm chiếc xe không nổ, để làm gì? Để nghĩa là giải thoát, làm cho những con người đạt được một sự bình yên nào đó đó. Và như vậy nó không phạm vi phạm vào một cái điều gì đó cấm kỵ của tôn giáo chăng? Nếu nói trên vai trò của giới luật và vai trò trên chỗ nghĩa là cuộc sống này đó, thì những điều đó là những điều làm sai trái đó. Nhưng mà trên thực tế đỉnh cao và sự thật của một cái gì, một cái đạo là gì? Để làm cho con người giải thoát khổ đau và không có chấp mắc. Ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta đi trên một chiếc thuyền, tức là chúng ta hiểu được rằng chiếc thuyền của chúng ta đang đi, tức là chiếc thuyền của đạo, chúng ta học được những lời của Đức Phật dạy qua các cái vị thầy, qua những bài kinh mà mình đọc. Mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh này, thầy nói rằng nó khô và thầy đọc tới đọc lui, nhưng mà tại sao mà Đức Phật nói trong một bài kinh nó dài, Đức Phật chỉ kết luận một câu rằng nếu người nào hiểu được những lời này đó, những vị tỳ kheo nào hiểu được năm thủ uẩn là không thật, thì người đó sẽ chứng được A-la-hán. Lâu nay mình cứ tưởng rằng là A-la-hán là phải ngồi thiền, phải tu làm sao, nhưng bây giờ kết luận bài kinh này, Đức Phật nói rằng tất cả những sở nghi sở chấp, tất cả những biên kiến đó, tất cả những kiến thủ giới cấm thủ của con người khởi ra là bởi vì mê lầm năm uẩn này. Tức là lâu nay tất cả Phật tử chúng ta, trong đó có thầy, mình đều bị mê lầm năm uẩn. Mình không biết rằng làm thế nào để đắc được A-la-hán, bởi vì ngày nào người nào đạt được cái vô ngã thì người đó chứng được A-la-hán. Như vậy là vô ngã là gì? Tức là thấy sắc không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng không phải là ta, sắc thọ tưởng hành thức, tất cả những đó đều là giả dối, không phải là ta. Mà người nào liễu tri được điều đó và không có thấy được ở trong và ở ngoài là của mình, thì người đó chứng được A-la-hán. Rất là dễ dàng và rất là sáng suốt. Nhưng mà thiệt ra mình nói điều đó để mình thấy rằng cái việc tu hành nó rất là khó. Khó cho chính những con người phàm phu chúng ta. Giống như thầy nói rằng khi mình làm gì là mình có một đối tượng, có một đối tượng. Trong cái chủ thể nhận thức chúng ta có đối tượng nhận thức, cho nên do đó chúng ta cứ còn phải cứ bị lăn lộn khổ đau trên một dòng sông nào đó. Giống như mình nói rằng vượt qua dòng sông á thì rất là dễ dàng, nhưng mà khi mình ở trên dòng sông á thì nó đã sinh ra quá nhiều chuyện. Nếu mà chúng ta học được thái độ dòng sông á, khi thái độ dòng sông nó chảy tới một chỗ nào rồi đó, mà nếu bị cản, bị ngăn á thì nó không dừng lại mà nó chảy dòng đi chỗ khác để tiếp tục chảy, chứ không bao giờ dòng sông dừng lại. Bởi vì nếu dòng sông dừng lại thì nó sẽ tạo thành một cái chỗ gọi là cái đập và phá vỡ cái đập đó đi. Thì ở đây á, học cấp thái độ dòng sông đó, thì cái người niệm Phật của chúng ta hay cái người tu Phật chúng ta phải biết rằng ngay cả mỗi công án để mình tu tập á, nó cũng là một cái pháp thân ở trong đó. Chẳng hạn khi mà thầy thấy rằng đọc hết cái bài kinh này rồi, thầy mới suy nghĩ rằng như vậy bây giờ mình niệm Phật, bây giờ mình ngồi niệm Phật, mình niệm Phật tức là mình vẫn còn có ngã, mình nghĩ rằng có mình đó, có Phật để mình niệm. Nhưng mà trong bài kinh dạy rằng khi nào mà mình niệm Phật và mình ở trong một cái đời sống tâm linh, tâm linh của mình sống đến lúc nào mà giữa Phật với mình chỉ là một mà thôi, không còn hai nữa đó. Và ngay chỗ này thầy mới hiểu được cái ý nghĩa tại sao mà cái từ nhất tâm đó, các Phật tử mỗi lần mà mình đọc, nghĩa là đọc được cái từ nghĩa là nhất tâm đảnh lễ hay là nhất tâm mà lễ Phật á, mình không hiểu rằng tại sao gọi là nhất tâm. Nhất tâm tức là cái định của mình nó đến một cái chỗ là không còn có tạp niệm đó. Mà nói một cách khác, không còn có tạp niệm không có nghĩa là tất cả con người của mình bị bỏ rơi hết đi, mà không còn tạp niệm có nghĩa là tất cả những cái niệm, những cái việc làm của mình, sắc thinh hương vị xuất pháp liên hệ đó, mình đi vào chỉ một chánh niệm mà thôi. Tức là suốt ngày suốt đêm của mình mà mình tập trung vào trong chánh pháp chánh niệm thì lúc đó mình đạt được nhất tâm. Bây giờ thầy mới hiểu được một cái câu mà lâu nay các vị có thể rằng Phật tử chúng ta cũng có một vài người hiểu lầm rằng khi mà mình niệm Phật A Di Đà đến chỗ mà nhất tâm bất loạn á thì mình được giảng sinh. Bởi vậy có nhiều Phật tử cũng có hỏi thầy, mà thầy nghĩ rằng điều đó cũng đúng. Bởi vậy có nhiều Phật tử hỏi thế nào, thấy nhiều Phật tử đọc trong sách trong kinh nói rằng có nhiều người chết đi rất là dễ dàng rồi nghĩa là được sanh tịnh độ đó. Nhưng mà mình không hiểu rằng cả một cái quá trình của một cái đời người mình làm bao nhiêu chuyện đó, bao nhiêu chuyện thị phi cũng như là bao nhiêu chuyện trong đời của mình làm các việc ác, rồi làm thế nào để trước khi mình chết mà mình có thể là về tịnh độ, hay là trước khi mình chết mà mình có thể là đạt được một điều gì. Giống như một cái bài mà nói rằng khi các Phật tử chết đi rồi thiêu rồi để lại xá lợi chẳng hạn đó. Chỗ này đó tức là làm thầy phải có một cái thời gian suy nghĩ. Cái suy nghĩ của thầy thì muốn chia sẻ là các Phật tử biết rằng thiệt ra trong quá trình động niệm của chúng ta, tức là trong quá trình tu tập chúng ta xả lần lần. Bởi vì giữa cái nghĩa là tạp niệm của chúng ta với nhất niệm nó chỉ là một mà thôi chứ không phải là hai. Có nghĩa là không có hai niệm mà chỉ là một niệm mà thôi. Tức là giữa cái nhất niệm, khi nào mà chúng ta đạt được cái nhất niệm thành Phật, với cái tạp niệm mà chúng ta đang có này nó chỉ là một mà thôi. Nhưng mà quan trọng làm thế nào để mà mình cải quyến cái tạp niệm mình càng lúc, nghĩa là bỏ lần để chuyển nó thành chánh niệm. Để khi nào mình thấy rằng nó không còn giữa tạp niệm và chánh niệm nữa thì lúc đó mình có thể được giảng sanh. Đó. Chứ nhiều khi các Phật tử rằng có nhiều người nói tu thì mình không tu nhiều nhưng mà đợi tới khi chết á là tu có vài bữa là mình thành đạo à. Đó, hay là mình niệm Phật vài câu là mình có thể về được cảnh giới Phật rồi. Thì nguyên trong một cái bài thơ mà nó dài mà thầy sẽ lấy một vài đoạn để thầy đọc cho các Phật tử nghe, rồi các Phật tử thấy rằng cái ý niệm của con người của mình á, giữa cái thời gian không gian và trong cái con người của mình á, thì có một nhà thơ tức là từ Xuân Lãnh á, nói mà thầy nghĩ rằng rất là có ý để là mình có thể chia sẻ được cái ý với nhà thơ. Ông ta nói rằng ta nằm chết giữa đôi bờ nhật nguyệt, thân trôi theo dòng các bụi thời gian, cười và khóc cũng một lần giáp mặt, buổi chiều đi sông bến lạnh khôn hàng. Nghĩa là thật ra thơ thì nó nhiều lắm, nhưng mà các vị biết rằng khi nào mà chúng ta có ý niệm được rằng giữa cái thời gian không gian, giữa ngày và đêm, và lúc mà mình khổ đau và lúc mà mình sung sướng, nó chỉ là một thái độ thôi, là một cảm giác thôi. Cũng giống như bây giờ khi mà người ta vẽ trong một cái kịch bản mà thầy có nói, tức là khi người ta vẽ, hãy cái miệng mà người ta vẽ lên á thì cười, mà người ta vẽ xuống á là khóc. Cho nên khi người ta vẽ một cái mặt tròn nhà hai con mắt với lại cái lỗ mũi với cái miệng, hãy vẽ cái miệng xuống á là mình biết rằng cái gì, là người đó khổ đau, mà vẽ cái miệng lên á thì người đó sung sướng. Tức là giữa khổ đau và sung sướng chỉ là một thái độ thôi. Cho nên ông mới nói rằng là cười và khóc cũng một lần giáp mặt đó. Thì ở trong cái thái độ mà người tu Phật của chúng ta cũng vậy. Khi mà mình biết rằng cái niệm mà mình muốn chân thành để niệm Phật á, mình lại Phật á, thì lúc nào mình biết rằng cái lời kinh hay là cái sự lại Phật của mình á, nó trở thành một tác dụng diệu dụng trong đời mình, bỏ hết đi những gì nhân ngã thị phi, thì lúc đó mình có thể là thấy được một cái gọi là, tức là mình có một sở đắc nào đó. Thầy sợ rằng cái bài kinh này mà làm cho các Phật tử rất là khó hiểu, Tại vì sao? Tại vì thầy đọc suốt đêm một hôm đó, thầy dành một cái thời giờ, thầy đọc tới đọc lui để thầy tìm được một cái ý để mà muốn gửi đến các Phật tử rằng tất cả cái sự mà lâu nay mà chúng ta tu học á, thì khi cái bài kinh này nó dài và Đức Phật kết luận ở một đoạn, ngài nói rằng là đây, người nào có một cái tà kiến rằng đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi, thì người đó sẽ đi đến con đường khổ đau và luôn luôn khổ đau cho đến ngày đoạn diệt. Đó, tức là cái lời kinh để cho mình thấy rằng nếu mà cái người nào biết suy nghĩ thì ngài ngược lại, ngài nói rằng nếu một cái người nào biết suy nghĩ rằng chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại, người nào trú với tâm đó đó và không sầu muộn than van khóc lóc, vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh, này các tỳ kheo, như vậy là vị đó có thể đạt được sự an lạc và giải thoát. Khi thầy đọc cái đoạn đó, thầy mới suy nghĩ rằng khi mà có dịp á trình bày với các Phật tử á, thì chúng ta mới biết rằng lâu nay đó chúng ta ở trong cái thế giới này đó, và cái mà gần gũi nhất á là giữa thầy và các Phật tử vậy, đôi khi mình còn phân biệt lắm, mình còn phân biệt, mình còn thương, còn ghét, còn buồn, còn vui, rồi mình về ở nhà mình còn vợ, còn chồng, rồi còn con, còn cái, còn cha, còn mẹ nữa. Cho nên con người chúng ta nối nhau, nối với nhau, ngoại trừ cái xác thân này, chúng ta nối nhau bằng một cái tình cảm đó. Mà cái tình cảm này á là một cái mà nếu mà phân biệt rõ ràng là nó hoàn toàn, nó mang tính nữa là mình gọi là con người thôi, chứ thiệt ra là nó không có thực. Cho nên rồi khi một lần mình nằm xuống rồi tất cả nó vỡ đi, giống như là khi mình nằm xuống giống như đôi bờ nhật nguyệt vậy, tức là giữa mặt trời mặt trăng nó kết lại là một á, thì lúc đó tất cả nó vỡ đi, mình thấy không còn gì hết. Nhưng mà khi mình nói vậy á thì có thể nói rằng nó hơi chua xót một chút. Chưa xấu một chút, tức là chẳng lẽ con người mình không có tình cảm sao? Chẳng lẽ tất cả thầy các Phật tử không có tình cảm sao? Cho nên mình còn tình cảm để sống, để làm con người mà. Thì ở đây thì Đức Phật ngài mới dạy chúng ta rằng các Phật tử có thể tiếp tục nắm giữ tu học như vậy, nhưng đừng bao giờ chấp thủ và khổ đau vì nó. Thì ngài mới dạy cái phần sau, cái phần sau mà ngài nghĩa là trước khi ngài kết luận á, thì ngài mới nói rằng tất cả những cái cảm thọ, ngài nói rằng là sắc là thường hay là vô thường đó, hỏi các vị tỳ kheo, thì các vị tỳ kheo nói rằng sắc á là vô thường. Thì ngài hỏi rằng cái gì vô thường á thì có đó khổ hay là lạc, thì các vị tỳ kheo nói rằng cái gì vô thường thì có đó khổ. Thì nói rằng như vậy thì có nên nghĩa là có nên chắc chắn, có nên chấp chặt rằng cái khổ đó nó hoàn toàn nó tồn tại mãi không, thì vị tỳ kheo nói rằng không thật, nó đã vô thường, nó không thật thì khổ cũng không thật. Thì ngài mới dạy rằng cũng vậy, khi mà các ngươi đã nhận biết sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là biến hoại, là không thật á, thì đừng chấp mắt nó để rồi cuối cùng có thể là giải thoát được nó. Thì ở đây á chúng ta đi đến một cái kinh nghiệm để rằng nữa rằng chúng ta rút ra cái kinh nghiệm qua cái bài kinh này á, thì các vị biết là lâu nay á cái người Phật tử chúng ta, trong đó có nghĩa là Phật tử tại gia và Phật tử xuất gia, cứ khổ đau là bởi vì chúng ta cứ bị nghĩa là chấp mắc bởi giữa hai cái thái cực, có nghĩa là cái nào là đúng, cái nào là sai đó, cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là nên, cái nào là hư, rồi mình cứ giành với nhau và mình nghĩ rằng điều này là đúng. Giống như bây giờ mình gọi là sắc mình á là nghĩa là sắc mình là sắc đẹp đó, sắc người khác là sắc xấu, hay là thọ tưởng hình thức, tức là khả năng tri thức mình là hơn người ta, và tu như vậy là đúng, tu như vậy là sai. Do đó chúng ta bị tranh chấp bởi ngay cái bản ngã của người chúng ta thôi, mà chúng ta không thoát khỏi được đó. Vì vậy chúng ta rất là phiền não. Cũng như thầy nói là ngay cả khi mà thầy còn ở, mà lúc mà thầy ở Việt Nam, các vị biết không? Có một lần thầy chứng minh để rồi nghĩa là xuống tóc cho một cái cô đó là đi tu. Rồi khi mà trước cái bàn Phật này xuống tóc xong rồi, cái là bà con mới thân quyến thấy vậy, thấy còn trẻ cho nên mới khóc, khóc nghĩa là thấy thương, nghĩa là đã cúng dường cho Phật pháp tăng đi tu rồi, nhưng mà thấy cũng xúc động, nghĩ rằng cái mái tóc nó dài vậy á, rồi nghĩa là xuống tóc vậy, rồi cái thấy cũng có một cái đau đớn rồi khóc, rồi cái có vài người mới lấy tóc mới gói lại, nghĩa là nó để cất làm nghĩa là kỷ niệm đó, kỷ niệm cái mái tóc, mà mái tóc dài Việt Nam gọi là mái tóc hề á, thì thấy rất là khổ đau. Thì mình mới nghĩ vậy là nếu cái người tu mà đã quỳ trước bằng Phật rồi mình xuống tóc rồi là coi như là bỏ, phủi bỏ cuộc đời, phủi bỏ gì lại để mình dấn thân một con đường gọi là vô ngã, Nhưng mà thiệt ra trong cái con đường là dấn thân vô ngã thì chúng ta nghĩa là tiếp bắt rất nhiều chuyện mà liên hệ đến hữu ngã đó, liên hệ đến ngã và ngã sở hữu. Rồi bắt đầu từ đó mình mới bắt đầu nghĩa là nhận nghĩa là chùa nào là mình ở, thầy nào là của mình, pháp nào là mình học, cứ đi từ bước đó. Nhưng mà nếu một người nào đó chỉ cần sai lệch một chút á là coi như là chúng ta dậm chân tại chỗ, giống như một người mà chưa từng cắt tóc. Còn nó rắc rối là như vậy á. Cho nên á, rồi đó là khi thầy đi học nghề á, thầy cũng thấy có những là có những cô cũng vậy á, đi mà sợ lắm, kỹ lưỡng lắm, tức là nghĩa là cũng phải lo, nghĩa là coi thử nghĩa là làm thế nào cho nó ấy, sợ bị nắng ngăn cũng phải che, phải này tất cả những cái đó. Thầy mới nghĩ rằng nghĩa là con người chúng ta rất là khổ đau trên cái ý thức hệ đó. Cũng giống như bây giờ cũng vậy, mình nghĩ rằng mình còn là hồng hào, còn sắc diện, còn đẹp, nhưng mà bao giờ mình ở trong cái bệnh viện, hay là bây giờ mình chứng thực mình gặp một cái người mà họ bệnh mà ung thư sắp chết rồi á, các vị biết rằng về nghĩa là suy nghĩ tới như lưu rồi á, mình thấy mình chán, mình hết muốn gì cả đó. Và bao giờ mình chán hết muốn mà bây giờ làm thế nào để duy trì được cái niệm chán đó, đây là cái điều rất là khó. Và do đó thầy mới lấy ra một cái kinh nghiệm, rút một kinh nghiệm, thầy nói rằng giống như trong cái bài này Đức Phật nói vậy đó, thì lần sau đó thì chúng ta sẽ nói cái phần mà của cái ngài nghĩa là Tuệ Tung Thượng Sĩ, tức là một cái vị nghĩa là nổi tiếng của thiền Việt Nam á, nhưng mà liên hệ đến cái kinh của Kim Cang, bởi vì trong cái tư tưởng của Kim Cang á là làm thế nào để chúng ta bỏ được ngã và ngã sở hữu, rồi sau đó chúng ta bỏ được pháp, tức là những cái mà chúng ta chấp thủ. Mà như thầy nói khi nãy á, làm thế nào mà Đức Phật hay là ngài Lục Tổ Huệ Năng ngộ được một câu nữa là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Bây giờ chúng ta chưa nói bài đó, nhưng mà chúng ta chỉ lấy được một cái kinh nghiệm trong cái bài này đó, là cái sự khổ đau của con người, hay nói một cái cách khác á, là nếu á, mà một cái người á, mà biết niệm Phật hay là biết tu hành mà không nắm được, không giữ cái pháp á, để cho nó trở thành là mình á, thì người đó mới có khả năng đạt được sự giác ngộ. Thì nói câu này nó hơi khó hiểu một tí, tức là bao giờ mà các Phật tử tu mà không còn thấy mình tu nữa đó. Giống như có một cái người kia đó niệm Phật, thì cái câu niệm Phật của ông ta đó là niệm Phật, đầu tiên ông ta niệm Phật không có chủ ý, niệm Phật đến khi nào mà cả tâm thành, cả ý niệm nó trở thành một công đức lực á, thì ngay lúc đó ông ta có thể về được tịnh độ. Thì trong một câu chuyện của chuyện cổ Phật giáo kể, ông kia ổng không biết niệm Phật. Đó, mỗi lần ổng không biết niệm Phật mà vợ ổng muốn dạy niệm Phật, cho nên là không có cách gì khác hơn bằng cách là đóng, mỗi lần ổng về kêu cửa khó như đây bấm chuông vậy mà bà không nghe, là giật chuông ở Việt Nam mà gọi là ngày xưa thì giật chuông á, thì nói rằng là giật chuông á, thì bà mới nói rằng bây giờ muốn biết người giật chuông là ai thì mỗi lần là ông giật chuông ông niệm Phật cái đi. Vậy mỗi lần bà cứ ổng cứ về ổng cứ giật, ổng cứ niệm Phật vậy đó, riết rồi các vị biết là ông trở thành một thói quen. Rồi trong chuyện của Phật giáo kể thôi, thầy nghĩ rằng đây là một cách giáo dục thôi. Rồi một ngày kia khi ông chết xuống như đó, chết xuống như địa ngục vậy, cái là ông đi trong nghĩa là trên con đường địa ngục đi á, nào là xiềng xích kêu lủng cổng lãng cảng á, ông nghe lủng cổng lãng cảng cũng nhớ lại là cái tiếng giật chung, ông niệm Nam Mô với Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, mà nhờ vậy tự nhiên tất cả nó bừng sáng ra và cửa ngục khai mở, do đó nghĩa là ông được nghĩa là thoát khỏi cảnh giới địa ngục. Thầy nghĩ rằng cái câu chuyện đó chỉ là một cách giáo dục. Nhưng mà trên về phần nhân quả đó, để cho chúng ta thấy rằng tất cả các công năng hay là tất cả các việc làm chúng ta đều có thể có một sự thành tựu, nhưng với bao giờ mà niệm tâm, tức là cái tham chấp chúng ta nó không còn vướng mắc nữa. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng các Phật tử tu, bây giờ ngay cả khi mình lại Phật và mình cúng dường ở trên bàn Phật, ví dụ một dĩa trái cây, nhưng mà nếu mà tâm niệm mình hoàn toàn thanh thản, thấy rằng cái pháp cúng dường Phật hay là nghĩa là cúng dường ở trên bàn Phật một cái gì đó cho tất cả mọi người đều được hưởng chung, cho tất cả chúng sanh, và ngay cả tâm hồn của mình một cách nhẹ nhàng á, thì cái phẩm vật của các Phật tử cúng dường á, nó sẽ trở thành một của cúng dường vô thường, không cho ai cả đó, không cho ai cả, không gì ai cả, không có mình, không có người, thì lúc đó các Phật tử sẽ đạt được một cái là bố thí tâm hoàn toàn xả bỏ. Nhưng mà nếu mà cũng đồng thời mình rinh một dĩa trái cây, mình lại Phật, mình cúng dường, rồi mình ngồi nghĩa là mình nhìn Phật, xong rồi mình có cầu nguyện nghĩa là con cúng dường này, cầu cho nghĩa là chồng con nghĩa là bỏ đi casino, nghĩa là vợ con nghĩa là đừng có theo ai đó, tất cả những gì chúng ta khởi lên á, tức là có một sự suy nghĩ trong đó, thì ngay ngay lúc đó cái pháp cúng dường và những gì chúng ta, nó sẽ biến thành nhỏ đi, hay nói một cách khác, nó trở thành một trở ngại cho cái pháp tu đó. Nó giống vậy. Và ngay cả khi mình niệm Phật vậy, khi mình niệm Phật hay là mình đi chùa hay là mình tụng kinh vậy, mình tụng một bài kinh á, hay mình tụng một bộ kinh á, không phải mình tụng một bộ này á để cầu một cái gì cả đó. Và nếu mà mình có cầu chăng á, thì các Phật tử nên cầu rằng cho con tụng cái bài kinh này để cho trí tuệ con khai sáng mà con có thể thấy được pháp. Mà hãy người nào thấy được pháp á thì người đó thấy được Phật. Cho nên có một lần nọ, một vị tỳ kheo bệnh rất là nặng thì không thể nào đi được, mà rất là nhớ Đức Phật đó, nhớ Đức Phật, cho nên cái Đức Phật mới đến thăm. Đến thăm cái vị tỳ kheo mới ráng ngồi dậy mà ngồi không nổi, mới nằm mới chắp tay nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài tha tội cho con, nghĩa là lâu nay con bệnh quá và nhớ tưởng đến ngài mà con không đến thăm được, con khổ đau quá, hôm nay ngài đến thăm con nghĩa là con sung sướng, có lẽ con bớt bệnh này kia. Thì Đức Phật mới rầy nói rằng: ông không nên nghĩ như vậy, làm thế nào mà ông phải nhớ cái thân tướng Như Lai? Thân tướng Như Lai cũng là thân tướng bất tịnh đó, thân tướng này cũng có cái gì quý giá mà để mà nhớ đâu. Nhưng mà lúc nào ông thấy được pháp tức là thấy được Như Lai đó. Tức là lúc nào mà ông nghĩ ông thấy được pháp thì lúc đó ông thấy được Như Lai, tức là thấy được thân Như Lai đó. Và cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng ở trong tất cả các cái phương tiện tu tập các Phật tử, và chúng ta rút ra cái bài học kinh nghiệm đó, rằng cái khổ của con người á, nói rằng nghĩa là nếu khi nào mình hiểu được rằng một cái lời trong kinh Hạ nói rằng đêm diệu pháp làm thiền, biển khổ tạo cơ duyên, cho vô ngừng hạt lệ cũng đến cõi bình yên, trong kinh Hạ. Để mình thấy rằng ngay cả cái hạt lệ, tức là cái giọt lệ mà khóc đi nữa, có thể vẫn làm một cái gì, một cái điều tốt đẹp cho cuộc đời. Nếu mình rơi lệ mà rơi lệ vì những cái khổ đau của chúng sanh, vì cái niềm đau, vì từ bi chúng sanh á, thì nó cũng là một cái pháp để mình tu tập. Nhưng mà nếu á, mà cái nụ cười của mình, hay là một cái sự an ủi của mình, hay là mình nghe một người nào thành công mà mình an ủi, hay là một người nào thất bại mà mình an ủi, nhưng mà với một cái tâm gọi là có giả dối, không có chủ định vì thương tưởng người ta, thì ngay lúc đó lời nói ngon ngọt là nó tốt đẹp mình, nó trở thành một món bất tịnh và trở thành một pháp ngược lại đi đó, nó độc hại. Thành ra ở đây đó, khi mà cái người Phật tử chúng ta đến một lúc nào mình học được cái lời dạy của Đức Phật, giống như trong những bài kinh này đó, thì bài kinh nó còn một đoạn sau, nhưng mà chúng ta nghe một vài cái lời mà của các cái vị tổ dạy, rồi để chúng ta hiểu được cái lời mà các Phật tử thường đọc bài kinh tối á, mà các Phật tử đọc xong bài kinh rồi các Phật tử đọc bằng Bát Nhã Tâm Kinh á, thì giống như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài nói rằng: sắc tức thị không, không tức thị sắc, tam thế Như Lai phương tiện lực, không bổn vô sắc, sắc vô không thể tính minh minh phi thất đắc. Tức là ngài nói sao các vị không, ngài nói rằng là cái mà gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc đó, là chư Phật ba đời tạm thời phương tiện mà thôi đó, tạm thời mà phương tiện mà thôi. Tức là để cho các Phật tử thấy rằng những cái pháp mà Đức Phật dạy để mình chế ngự trong đời sống tu hành của mình là phương tiện, nhưng mình đừng có ôm, mình đừng có giữ, mình đừng có chấp thủ. Và bao giờ mình không chấp thủ ngũ uẩn này, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mình biết là nó không thực rồi, thì lúc đó các vị có thể là buông xả được cái thân tướng này. Nhưng mà buông xả thân tưởng này bằng cái thể nó cũng không bằng là buông xả được cái ý thức của mình. Gọi là người nào mà buông xả được cái pháp tu á, giống như là buông xả được chiếc thuyền bỏ lại trên cái cảnh này, gọi là tự tại trên cái con sông này đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể chứng được cái lý. Thì thầy nói rằng cái bài bữa nói hôm nay á, nó rất là khô, nó rất là khô. Tại vì sao vậy? Tại vì các vị biết rằng là cái thân tướng, cái ngũ uẩn chúng ta đó, không bao giờ chúng ta chấp nhận những cái gì mà có thể hủy bỏ cái ngũ uẩn của mình. Tất cả thế giới con người chúng ta đang tồn tại, người ta cứ muốn nói rằng phát triển xã hội này là văn minh tiến bộ, xã hội kia là lạc hậu, tất cả những cái gì mà con người đang kêu gọi, mà các vị biết rằng tất cả chúng ta đang khổ đau từ thế CST, tất cả những chị gì mà khổ đau là đều bảo vệ gì? Bảo vệ ngũ uẩn này mà thôi. Cho nên toàn bộ bài kinh này nếu mà thầy có nói hết đi nữa đó, thì cũng nói, nó nói phản diện lại là nói tất cả những cái gì mà lâu nay chúng ta bảo vệ gìn giữ, cái đó nó không có thực đâu. Và ngay cả những gì mình sống mà mình tưởng rằng tốt đẹp đó, nó cũng chỉ là một sự giả dối mà thôi. Nói vậy các vị nghe nó có chua xót không? Rất là nguy hiểm. Nhưng mà trong cái nguy hiểm đó, để mình biết rằng cái bài kinh của Phật dạy để cho những người có thể đoạn tận được sinh tử cơ mà, cho nên mới thấy được điều đó. Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng, nói thở bất nhẫn chút, nói rằng bây giờ một cha một mẹ gì đó sắp sửa từ trần, con cái nó khóc lóc này kia rồi, thì bây giờ một thầy tới, nếu mà thầy tới thầy mới nói rằng thiệt ra con cái khóc lóc không phải là thương cha mẹ đâu, mà thương chính nó. Bởi vì cha mẹ chết rồi bỏ nó bơ vơ tội nghiệp này kia, không ai nuôi nó. Như ở Việt Nam nó không ai cho tiền cho bạc, không ai giặt quần giặt áo thì nó khóc, chứ thiệt ra nó không thương tưởng gì. Rồi một tháng sau rồi cái thờ cha thờ mẹ đó, rồi một tháng sau không còn nhớ cha mẹ, nó lo nó bung xuôi cuộc đời, lo cho chồng lo cho con, lo biết nhiêu chuyện làm, có bao giờ còn nghĩ đến là cha mẹ đâu. Một hai năm sau còn quên luôn, không biết bà già chết ngày nào cúng ngày nào nữa. Đó, ý muốn nói điều đó chúng ta thấy rằng tất cả mọi cơ sở mà khi nói phản diện á, là mình cảm thấy một cái điều nào đó là đau xót trong lòng. Tại vì sao vậy? Tất cả những cái đó chúng ta tự lừa dối chính chúng ta đó. Cũng giống như bây giờ thầy nói các Phật tử khi đi vào chùa đó, phải làm điều gì đó, điều gì đó, điều gì đó. Có nhiều người không muốn vậy, nhưng mà vào chùa phải làm vậy. Thì chính ngay cả bản thân chúng ta cũng sống không thực với mình đó, sống không thực với mình. Cho nên ví dụ giờ mình làm dâu, chẳng hạn như thầy nói ngày xưa Việt Nam vậy, người ta làm dâu á, thì bây giờ làm dâu á, là đi ngang qua trước mặt cha mẹ chồng phải làm sao, phải cúi đầu, phải này phải kia. Có nhiều người không muốn điều đó, nhưng mà phải làm điều đó. Thì ngay lúc đó chúng ta biết rằng tự mình cũng có một sự giả dối cho mình. Và cuộc đời này là cả một sự giả dối. Bởi vì khi chúng ta không hiểu được hợp thể ngũ uẩn này, nó vốn đã là giả dối rồi. Cho nên á, các Phật tử thấy không, tới đây thấy ai cũng dễ thương, nói cười cười vậy, nhưng mà trong bụng không phải vậy đâu. Thầy dám bảo đảm điều đó tới 100% chứ không phải 100% nữa. Nói nghe rất là dễ thương. Có nhiều người nói thẳng với thầy, nói rằng bây giờ cực chẳng đã gặp nhau, nói cười cười chứ thiệt ra không muốn gặp. Nói rõ vậy luôn, nói rất là rõ ràng. Cho nên cái hợp thể ngũ uẩn này là một sự giả dối, mà con người chúng ta cần cố sự tạo sự giả dối đó một cách nào gọi là tế nhị hơn, để làm người khác lầm tưởng cho sự giả dối của chính mình. Cho nên toàn bộ bài kinh này thầy muốn nói nó khô liều đó. Nó khô là vì nghĩa là khi Đức Phật nói những gì sự thật á, là con người không dám chấp nhận sự thật. Và do đó nghĩa là con người cảm thấy rằng nghĩa là bị xúc phạm bởi cá nhân, bởi tình cảm đó. Ngay cả bây giờ nghĩa là mình tán thưởng một cái gọi là một cái vị nghĩa là thần tượng nào đó, một vị đạo sư nào đó, mà ai mà xúc phạm tới thần tượng, tới đạo sư của mình á, là mình cảm thấy xúc phạm tới chính mình đó. Huống hồ gì mình bị xúc phạm ngay trực tiếp bởi chính mình, thì các vị thấy là mình có chịu nổi không? Cho nên có một vài vị nói thầy nghe rất là hay, cũng giống như bây giờ nói rằng là nhiều khi đó nghĩa là người khác á, không phải mình á, mà người ta khen người khác đẹp hơn mình á, là mình cảm thấy đã khổ đau rồi. Ngay cả khi chính mình khen người khác đẹp á, mà trong lòng mình cũng không thực là sự là như vậy nữa. Mình khen vậy nhưng mà mình cũng trông mà nghĩa là trông mong rằng nếu người ta có một tai nạn nào đó cái mặt nó xấu hơn mình chút đi. Và nói một cách khác, thầy nói như thế này là các vị suy nghĩ rằng nếu thầy có một học trò, một Phật tử chẳng hạn vậy đó, mà rồi cái người học trò, người Phật tử đó, họ không vì thầy, không lo lắng cho chùa thầy, mà nghĩa là họ hỏi một hai người, một hai thầy khác hoặc chỗ nào khác á, để nghĩa là họ gửi, nghĩa là họ cúng dường, họ lắng cho nó, thì mình cảm thấy trong lòng của mình là mình có gì là bất an, có gì bất an. Giống như là mình lót ổ cho ai đẻ đâu không. Các vị có cảm giác gì con? Điều đó có thật chứ. Cho nên từ đó mình thấy rằng trong một cái phản diện của đó, con người thấy rằng cái tự ngã, cái mà không hiểu được năm cái thủ quẩn này á, là giả. Con người lầm lẫn từng bước, lầm lẫn rất là lầm lẫn. Cho nên cứ tạo khổ ra hoài. Bây giờ thầy suy nghĩ rằng nhiều lần, mỗi lần thầy cứ lặp đi lặp lại đó, để mình thấy rằng cái kinh nghiệm sống như mình thấy rằng là nếu một cái người đó nghĩa là họ bỏ mình, họ đi, mình nghĩ người đó là của mình, lẽ ra họ phải lo cho mình, họ phải sống với mình, bây giờ nghĩa là họ lo cho người khác, họ này kia. Mà không phải các Phật tử đâu, chính thầy cũng có một vài lần suy nghĩ vậy. Cho nên thầy cảm thấy mình rất là phàm phu. Bởi vì mỗi khi mình nghĩ vậy, cho nên cuộc sống mình nó đã không thực rồi. Giáo lý nó đã không, đã là dạy mình chỉ là chiếc đò qua sông rồi, mà mình còn là bám giữ cái thân, cái giả mình đang có là một thất bại. Thứ hai, bám giữ cái giáo lý mà mình đang học, mà nghĩ rằng cái đó là thần tượng, là tốt đẹp nhất của mình, là thứ hai là sai lầm. Cho nên làm thế nào, bao giờ mình mới gặp lại được Đức Phật? Đó, chính chỗ đó mà chúng ta có một rút một cái kinh nghiệm. kinh nghiệm sống là các Phật tử cũng như thầy là mình cố gắng là làm thế nào nữa là nếu thật sự mình sống mình làm được thì mình nên bỏ thật nhiều những cái gì mà lâu nay mình cho là của mình, những cái gì liên quan tới tất cả các bài kinh đó. Thầy xin khẳng định lại là tất cả toàn bộ những cái gì liên hệ tới đi ca gia này đó, là các vị biết chỉ nói năm quẩn mà thôi. Đó, năm quẩn mà thôi. Cái gì năm quẩn? Tức là sắc, là thọ, là tưởng, hành thức. Cho nên tất cả con người khổ đau lý luận nói cho nhiều, nói nguyên thiên chuyện cũng là chỉ gì? Chỉ là sắc, thọ, tưởng, hành thức thôi. Tức là những cái mà chúng ta cứ tưởng rằng mình là thật, cứ tưởng cái của mình đạt được là thật, cứ tưởng thần tượng của mình là cao quý, và tất cả những cái đó này nó phù phiếm, nó phù phiếm đến mức độ là mình cảm thấy mình, khi mình hiểu được điều đó mình thấy mình chua xót. Cho nên học Phật là chúng ta tự mình mổ xẻ lấy, nghĩa là tự mình mổ xẻ lấy chính mình để nó là tìm được những cái gì mà trong con người mình nó trở thành những cái bệnh hoạn á, đó, những cái vi trùng bệnh hoạn á, mình cố gắng mình bỏ lần, đến lúc nào đó các Phật tử không cầu, không nhờ, không chờ đợi gì hết, tự nhiên các vị sẽ được giải thoát. Đó là một cái kinh nghiệm mà thầy nói rằng khi mà đọc một bài kinh rồi thầy mới ngồi thầy suy nghĩ vậy. Mà chính ngay trong người của thầy cũng vậy, nó khởi lên có những cái ý niệm gì đó thầy có thể là kiểm soát được và có thể là thấy được. Đó. Có một vài lần nào đó nữa là có một cái vài Phật tử đó hỏi thầy một hai câu mà thầy cũng cứ suy nghĩ rằng tại sao. Mỗi lần tại sao thì thầy mới cứ nghĩ rằng chính những cái chỗ đó là do cái tự ngã và cái tham chấp cái kiến thức tri thức ngã và ngã sở hữu của mình. Cho nên nếu một cái người nào mà họ, nghĩa là lúc nào mình cảm thấy là một người nào đó trong đời này họ có xảy ra một tai nạn, một cái gì đó gọi là bất hạnh á, mà mình cảm thấy dửng dưng hay mình cảm thấy một chút nào đó nghĩa là cái phần an lạc trong lòng, thì các vị biết rằng con người của mình còn tham ác, còn rất là nặng nề. Cho nên một ngày nào đó mình nghe một người đó bị, ví dụ bây giờ thì nói rằng một cái tai nạn nó xảy ra cho bao nhiêu người chết, tại sao là mình không cảm thấy khổ đau? Tại vì mình nghĩ rằng cái đó là không phải gì liên hệ đến mình. Đó, mình nghĩ rằng cái đó họ chết thì họ ráng họ chịu, đó không phải là chuyện của mình. Hay là một người đó bị hại, hay là người đó thành công hay gì đó, mình không cảm thấy được sung sướng với niềm thành công của người ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình còn đóng chặt lấy cái của riêng mình. Cho nên á, một lúc nào đó mình cảm thấy rằng là ai đó mà bị một điều gì đó mà mình cảm thấy mình sung sướng á, là mình biết rằng con người mình nó còn quá nhiều tham ác. Rồi đến một lúc nào ai đó bị một điều gì đó mà mình cảm thấy mình dửng dưng á, thì tham ác nó chỉ bớt đi được một phần nào đó thôi. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy rằng tất cả mọi người trên đời này có một điều gì bất hạnh xảy ra mà mình cảm thấy khổ đau và thương xót người đó, thì lúc đó mới có cơ may là mình giảm đi được cái phần tự ngã của chính mình. Đó, các vị thấy nó có qua ba cái giai đoạn vậy. Mà bây giờ cái giai đoạn mà chúng ta đang có là cái gì mà nó không vừa ý mình mà nó xảy ra bất hạnh cho người đó là mình cảm thấy hả hê và tự mãn, thỏa mãn. Giống như thầy nói vậy đó, thầy nói rằng nếu mà cả cái chùa của mình vậy, mà nếu mà cái người mà Phật tử hoặc cái gì cho chùa mình mà họ đi một cái chùa khác hay làm một cái gì đó mà mình cảm thấy đó là cái gì đó không hài lòng á, thì ngay lúc đó mình biết rằng tham ác trong lòng mình nó còn rất là nhiều. Và cái tự ngã để tạo thành gọi là năm thủ quẩn đó, nó còn dính liền với nhau một cách chặt chẽ, chưa có được phá vỡ. Do đó, đó là lý do mà tại sao mà người ta không thể hiểu được làm thế nào để chứng được A-la-hán. Chứng được A-la-hán tức là một cái dòng trí tuệ mà phá vỡ được cái sự liên hoàn của năm ngũ uẩn, tức là cái bằng sắc, thọ, tưởng, hình thức đó, không cái gì là của ta nữa cả. Và nội bên trong con người của mình, tức là toàn thể cái hợp thể ngũ uẩn này, mình soi trong lòng của mình là không có gì liên hệ của mình, và những gì liên hệ đến bên ngoài cũng không dính mình. Mà mình không chấp thủ để khởi lên sầu bi và ưu não á, thì lúc đó mình mới có thể là thấm đạt được một chút nào đó gọi là tương trao của lời Phật dạy. Đó là đúng ý nghĩa của nó, là thấm đạt được tương trao. Chứ còn thiệt ra mà nói rằng giống như mấy bà già mà nói tôi ăn lạc tới 30-40 năm rồi không ăn chung gì trơn, ăn cơm không nữa cũng không ăn chung gì trơn, đừng nói tới ăn lạc. Nói một cách chắc chắn là như vậy, bởi vì tất cả mọi sự ái niệm chúng ta còn liên hệ đến cả tình cảm, tư duy và những gì liên hệ cuộc sống mà không được soi rọi với những cái lời dạy trong kinh, thì thầy biết rằng mình còn rất là dài. Thầy nói vậy để rồi các vị thấy rằng không có chỉ riêng các Phật tử thôi, ngay cả những cái bậc thầy cũng giống như ông thầy vậy. Thầy nói rằng ngồi trên một cái thiền rất là thảnh thơi, ai cũng nói rằng thầy là người rất là tự do, rất là tự tại, người coi như là không bị vướng bận hết trơn á, nhưng mà nghĩa là nếu mà còn chép một vần thơ gửi con theo nắng thu mơ nửa chiều là mình thấy rằng nó có một sự vướng mắc thứ hai rồi đó. Và điểm đó để cho chúng ta thấy rằng nghĩa là ngồi trên dòng sông ngồi trên chiếc thuyền chưa có nghĩa là đã đạt được sự bình an, và chưa có nghĩa là người đó có thể đến được bình an. Cũng như các vị biết rằng có biết bao nhiêu người vượt biển mà không có nghĩa là đạt đến được bờ bình an. Có thể là khổ đau, có thể chết người biển mà có thể không bao giờ đến được bình an. Cũng giống vậy, có nhiều người đi bao nhiêu chùa, học bao nhiêu kinh và sống trong kinh cũng không có nghĩa là người đó đạt được sự kết quả, nếu chèo chống không đúng chỗ và không biết bỏ cái mà mình đã đạt được. Đây là cái lý tưởng và cái ý thức hệ rất là cao mà thầy mong rằng là có dịp rồi chúng ta sẽ trở lại. Và dĩ nhiên có một vài bài kinh mà thầy nghĩ rằng nó quá khô, không biết rằng khi trình bày các Phật tử nó có phù hợp.